Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa Thích Quang Thạnh, hôm nay nhân dịp là xuân Ất Mùi, xuân Ất Mùi là đầu năm, đến giờ thì toàn thể nam nữ Phật tử chúng con cũng trông chờ là thượng tọa đến ban bố cho Phật tử chúng con bài pháp nhũ. Và hôm nay đủ duyên lành thượng tọa đã hoan hỷ trở lại với nam nữ Phật tử tổ đình Giác Lâm chúng con. Giờ đây cũng đến giờ thượng tọa thân toàn thuyết pháp, toàn thể nam nữ Phật tử đứng trang nghiêm để cung kính thượng tọa ban bố cho chúng con một lời pháp nhũ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính cung kính cùng thỉnh thượng tọa. Nam mô A Di Đà Phật.
Mời toàn thể đạo tràng chúng ta niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin mời các vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa Thích Từ Tánh chủ trì tổ đình Giác Lâm, kính thưa cùng toàn thể chư tăng tại bổn từ, kính thưa chư vị Phật tử trong đạo tràng Bát Quan Trai tại chú xứ hôm nay. Thưa các vị, thì từ hôm Tết đến giờ thì đây là buổi pháp đầu tiên ở tổ đình Giác Lâm chúng ta mà tôi bắt đầu thuyết giảng trong đầu năm. Trước hết thì xin thân chúc cho tất cả các vị Phật tử của chúng ta cũng như thân bằng quyến thuộc luôn được nhiều sức khỏe, như luôn được nhiều tinh tấn tu hành để cảm nhận được cái ánh sáng trí tuệ của Đức Phật để lại cho chúng ta, và đặc biệt là cầu nguyện Phật luôn gia hộ cho tất cả chúng ta được sống an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, vừa qua thì Phật tử Diệu Mai có phát tâm là in cái đĩa băng giảng của thầy tại tổ đình Giác Lâm kỳ trước đó, thì hôm nay phát cho các vị để gọi là cúng dường, thì mong các vị cũng hoan hỷ cũng như là cảm niệm công đức của cô Mai, của phát tâm, của in để cổ truyền bá những lời dạy của Phật đến tất cả Phật tử tổ đình Giác Lâm của chúng ta. Cho một tràng pháo tay để động viên cũng như là cầu chúc cho cô Mai và những người đồng hành cùng cái việc làm Phật sự luôn được nhiều sức khỏe và tinh tấn hơn nữa, cố gắng nhiều hơn nữa để mang cái giáo pháp của Phật đến tất cả mọi nơi mà những người Phật tử đang cần để học tập, tu học theo giáo lý của Đức Phật của chúng ta. Thứ hai nữa là Tết năm nay thì tôi không có ở Việt Nam. Tôi đã rời khỏi Việt Nam vào ngày 24 Tết, đi hoằng pháp ở các nước châu Âu. Vừa qua thì tôi đi Pháp, Bỉ, Đức, Thụy Sĩ và Anh Quốc, thì mới về được 2 tuần. Và đây là lần đầu tiên trong năm Ất Mùi tôi trở về tổ đình Giác Lâm để tiếp tục thuyết giảng theo lịch giảng của Ban Văn Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì thưa các vị, tôi muốn chia sẻ với các vị một cái chủ đề rất đơn giản nhưng mà để cho chúng ta cũng suy nghĩ. Đó là tôi muốn chia sẻ về chủ đề sức mạnh của đồng tiền. Mời các vị cùng lắng nghe. Tại sao tôi nói về tiền, tại sao lại gọi là sức mạnh? Nó không có một cái gì gọi là biểu hiện cho chúng ta thấy nó hấp thụ chúng ta, xoay sở chúng ta, sai sự chúng ta. Nhưng tại sao mà nó lại được dùng cái từ sức mạnh cho cái danh từ của tiền? Tôi nghe lóm thôi, mà tôi biết con tôi có nhớ hay không. Dân gian có câu nói về tiền đó, phải không? Ở đây có ai nhớ không? Thử đọc cùng với nhau, thử xem ngẫm nghĩ coi thế gian người ta nói như thế nào nha. Tôi nói là tiền là tiên là Phật, phải không? Là sức bật của gì? Của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lộng che thân, là cái cân công lý, tiền thì hết ý. Ở chùa cũng phải ráng nghe câu này ở ngoài để dùng cái này để nói cho các vị hôm nay. Chúng ta suy nghĩ bằng lăng kính của Phật giáo để nhìn về đồng tiền đó, thì khi nói tới đồng tiền thì đó là một cái điều kiện không thể thiếu cho tất cả những con người đang sống trong cuộc đời này, bởi vì nó đóng vai trò rất quan trọng cho cái việc tồn tại của chúng ta trong cái cuộc sống mà chúng ta đang mang cái thân người này. Nếu nói về xuất xứ của đồng tiền thì chúng ta biết là chính con người chúng ta sản xuất ra đồng tiền, chế tạo ra đồng tiền, chứ không phải là nó tự động, nó bắt nguồn từ đâu. Bản thân nó thì luôn thụ động và không có một cái chủ động khi mà xuất phát ở cái việc mà in ấn ra những cái đồng tiền này. Tất cả đều do con người chúng ta tạo ra. Thế thì tiền thì có tiền giấy, tiền cắt đó, mà lại được làm bằng cái nguyên liệu mà do cái trí tuệ của con người, khối óc của con người, bàn tay con người làm ra. Nhưng ấy thế mà con người khi sanh ra nó, tạo ra nó ra được, nhưng chúng ta không có làm chủ được nó. Ngược lại thì chúng ta bị nó lôi kéo trong cái dòng luẩn quẩn của cuộc đời. Và cũng từ cái hình ảnh của đồng tiền mà làm cho chúng ta phải mất tất cả những cái điều trong sáng nhất mà con người đang tôn vinh về cái điều thánh thiện đó. Cho nên rằng nó là một tờ giấy như tất cả những tờ giấy khác, nhưng mà nó có một cái vài đặc điểm tiêu biểu để phân biệt được giữa đồng tiền và tờ giấy, khi mà tiền nó vẫn là một tờ giấy. Ở đây thì tôi nói rằng một cái điều đặt câu hỏi của chúng ta là tại sao con người tạo ra đồng tiền, in ấn ra đồng tiền, làm chủ đồng tiền thì con người không làm được, mà ngược lại là bị đồng tiền sai sử chúng ta, làm chủ tư tưởng chúng ta, từ trí thức cho những người bình dân, từ những người giàu sang phú quý cho những người nghèo cùng. Đồng tiền nó chi phối tất cả các loại người trên cuộc đời này, mà nó lại được con người tạo ra nó. Đó là một câu hỏi mà chúng ta phải suy nghĩ để nhận thức về chính mình khi đối diện với đồng tiền mà chúng ta đã tạo ra nó. Ở đây thì nhìn về Phật pháp thì tất cả vạn pháp trên cuộc đời này đều là giả, đều là huyễn, đều là không thật, bởi vì tất cả đều do nhân duyên hòa hợp, giả hình thành và giả hoại diệt. Nếu giả sử như chúng ta nhìn được như vậy thì chúng ta mới có thể làm chủ được đồng tiền và tất cả những vật chất trên thế gian này mà con người đang nương để tồn tại cho cuộc đời của chúng ta. Nhìn kỹ nữa thì chúng ta thấy đồng tiền á, nó quý là bởi vì con người đang cần nó để ngoại giao cho cái việc mua bán, và cũng cần nó để mà tồn tại cho cái thân vật chất này, và cũng cần nó để làm tất cả mọi việc mà chúng ta đang muốn. Thế thì đồng tiền nó có giới hạn, không phải là lúc nào chúng ta cũng phải thấy rằng là nó có giá trị đâu. Tôi nói ví dụ như là ở Việt Nam chúng ta, đồng tiền của Việt Nam chỉ có giá trị sử dụng trong nước Việt Nam của chúng ta thôi, không thể mang đồng tiền ra các nước khác để tiêu xài được. Đồng tiền của Campuchia, Thái Lan cũng có giá trị để tiêu xài trong nước bổn tự của họ. Nhưng tại sao đồng tiền Mỹ là đô la, phải không ạ? Đồng tiền euro của châu Âu, rồi đồng tiền Canada, đồng tiền Úc, vân vân và vân vân, một số đồng tiền đó ấy mà lại có giá trị để có thể chúng ta sử dụng ở đất nước chúng ta được. Mà ngược lại, tiền của đất nước chúng ta và một số các nước khác lại không có hữu dụng cho toàn thế giới, ngoại trừ các đồng tiền của Mỹ, của Úc, của Anh, của Thụy Sĩ và các nước châu Âu. Như vậy thì điều này cho chúng ta thấy rằng đồng tiền là do tự chúng ta mặc ước với nhau để sử dụng nó. Như thế thì chúng ta sẽ thấy đồng tiền nó không phải hoàn toàn tuyệt đối là quan trọng cho con người chúng ta. Đất nước Việt Nam của chúng ta, chúng ta đặt nặng về đồng tiền của Việt Nam, cho nên mọi con người đều bị chi phối bởi đồng tiền này cho cuộc sống của chúng ta đang ở tại Việt Nam. Đối với đồng tiền ở Việt Nam thì người Việt Nam đang sống ở Việt Nam thì có giá trị, nhưng đồng tiền Việt Nam mà khi vang ra nước ngoài thì không còn giá trị. Và ngược lại, như các nước khác cũng vậy. Ví dụ như là Campuchia, Tích Lan, vân vân, Ấn Độ thì không thể nào chúng ta mang đồng tiền đó ra để cho tiêu xài ở tại đất nước của chúng ta được. Nó bị giới hạn. Vì vậy đối với chúng ta đang ở Việt Nam thì tiền Việt Nam thì chúng ta rất là cần, rất là quý. Nhưng đối với nước ngoài thì nó không quý nếu như nó không về Việt Nam. Ví dụ như chúng ta cho nó 500 ngàn thì nó cầm như thế thôi, nó về nước nó đâu xài được. Như thế thì đồng tiền nó sẽ vô giá trị nếu như nó không được, nó không được sử dụng đúng theo hoàn cảnh tình huống của nó. Có nghĩa là nó vẫn còn giới hạn. Nhưng mà cái sự lệ thuộc của chúng ta đồng tiền thì lại không giới hạn. Chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta ham thích tiền của Việt Nam, chúng ta cần để chúng ta xài. Nhưng khi chúng ta đi nước ngoài, ở nước nào thì chúng ta lại cần cái đồng tiền đó của nước đó để chúng ta xài khi chúng ta đang ở nước đó. Cho nên cái tâm của chúng ta ham thích đồng tiền, sử dụng đồng tiền thì không có giới hạn. Nhưng bản thân đồng tiền thì được sử dụng có giới hạn theo tùy tình huống và mỗi nước. Như thế thì là bởi do chúng ta không nhận thức tư duy rõ ràng, cho nên chúng ta luôn luôn bị đồng tiền chi phối con người của chúng ta. Tiền là một vật vô tri vô giác, nhưng nó thể khai sai sử tất cả những người trí thức trong cuộc đời này. Những người có tài chăng nữa cũng vẫn nô lệ cho đồng tiền. Từ mọi giới đều nô lệ nếu như chúng ta không có một cái sự biết tu tập, không có một cái nhìn đúng đắn về Phật giáo thì chúng ta sẽ bị nô lệ cho nó. Như vậy thì nếu như chúng ta là một người trí thức ra đời thì ai cũng tôn vinh cả. Nhưng mà chúng ta bị lệ thuộc đồng tiền thì chúng ta cũng không gọi là trí thức. Cho nên con người, một số người không làm chủ được mình, không nhìn được đồng tiền là một cái phương tiện cho cuộc sống, nhưng mà đắm chấp vào và coi trọng quá nhiều. Vì vậy cho nên con người chúng ta bị chạy theo nó, rồi không làm chủ được mình, rồi dẫn đến những hành động sai trái, làm khổ cho tất cả những người xung quanh của chúng ta. Cho nên các vị thấy trên báo chí, đài, truyền hình, mỗi lần mà nghe tin tức, các vị thấy rất là đáng sợ, đáng lo âu cho những cái giới trẻ và những con người thời nay của chúng ta. Cũng đồng tiền mà cha con chém giết lẫn nhau, anh chị em chém giết lẫn nhau, thù oán lẫn nhau cũng vì đồng tiền và tài sản. Rồi cũng vì đồng tiền mà chúng ta mất hết danh dự trong cuộc đời mà chúng ta đã xây dựng bao nhiêu những cái ấn tượng đẹp cho những người xung quanh chúng ta. Và cũng vì đồng tiền này mà nó đã đánh đổi đi tất cả những cái giá trị của một con người mà bao nhiêu con người đang và được tôn vinh và gìn giữ. Đồng tiền phá hủy tất cả nếu như những con người này không có một cái nhìn và không có một cái sự đúng đắn, bản lãnh để làm chủ được đồng tiền khi sử dụng nó. Cho nên chỉ vì một chỉ vàng mà đành đoạn để mà chặt ngón tay của người khác, hoặc giả là giật dây chuyền của người ta để người ta té xe rồi chấn thương sọ não, nằm một đống như vậy suốt cả đời, chỉ vì có bao nhiêu tiền đâu. Mà những người như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng đồng tiền là phương tiện cho cuộc sống con người chúng ta. Chúng ta cũng cần nó để sống, nhưng mà chúng ta phải xem nó là phương tiện, bởi vì nó không bền. Đồng tiền sẽ không giúp cho chúng ta được nếu như chúng ta sử dụng không đúng chỗ. Và đồng tiền cũng không thể giúp chúng ta khỏi bệnh tật, cũng không giúp chúng ta thoát khỏi cái sự sanh già bệnh chết được, cũng không giúp chúng ta có được một cái gọi là cái danh thơm tiếng tốt mà mọi con người thật sự tôn vinh chúng ta từ trái tim của họ. Hết tiền là hết tất cả, còn tiền là còn tất cả, quyền chức nó cũng đi theo như thế. Cho nên chúng ta thấy sự đời nó là như vậy. Đối với người tu của chúng ta, người Phật tử của chúng ta, nói như thế không phải chúng ta không tôn trọng đồng tiền, không phải chúng ta không cần đồng tiền, cần chứ, nhưng mà cần như thế nào? Hiểu được nó, chúng ta sử dụng nó thì chúng ta mới làm chủ được nó, không bị nó sai sử, chúng ta mới giữ được cái phong cách của chúng ta. Còn nếu như chúng ta mà không hiểu được nó, sử dụng nó, tất nhiên nó sẽ quay chúng ta, quay hết những cái phiền não làm cho chúng ta buồn khổ, rồi dẫn tới những hành động không tốt, làm hãm hại xã hội và những con người xung quanh của chúng ta, cũng vì là đồng tiền. Cho nên ở đây á, một người đệ tử Phật thấy rõ được cuộc sống bây giờ ai cũng dựa vào đồng tiền, ai cũng đặt nặng đồng tiền cả. Nhưng đối với chúng ta, đồng tiền là phương tiện. Đặt nặng nhất của người tu Phật của chúng ta là gì? Là cái đạo hạnh của một con người. Trong cuộc đời này á, chúng ta không có tiền thì chưa chắc là chúng ta chết. Nếu như chúng ta có đủ bàn tay và khối óc, chúng ta vẫn duy trì và tồn tại được trong cuộc đời này. Bởi vì chúng ta tham, tham giàu, tham cho người ta tôn vinh mình, tham nổi tiếng, xuất phát từ lòng tham, cho nên chúng ta mới bị những cái vật chất thế gian, đặc biệt là đồng tiền, dẫn chúng ta đi vào con đường mê và đi vào một cái con đường không sáng suốt. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật của chúng ta đưa cái giới cho chúng ta là giới thứ mấy các vị? Giới thứ mấy đây? À, bất chấp, bất chốc trì sanh trưởng kim ngân bảo vật, phải không? Phải không ạ? Giới thứ bảy phải không? Phải không? Thất viết bất Lục viết bước trước, Hương Hoa Ban bước hương đồ thân thất viết bước. Rồi các bạn đã sàng bắt viết bước. Rồi là ngủ viết. Ngủ. Rồi, cái đó là giới thứ 10 thì chúng ta sẽ thấy không giữ, không cầm nắm vàng bạc. Cái giới này đó, thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật khuyên chúng ta không nên, chứ phải cấm chúng ta giữ tiền vàng bạc. Không nên có nghĩa là Đức Phật biết rằng đồng tiền nó đi liền với cái sự phiền não. Nếu như chúng ta tận dụng nó, sử dụng nó mà không khéo thì phiền não dẫy đầy đi theo sau chúng ta. Và phi phiền não dẫy đầy đi theo sau thì khổ đau ắt hẻ đi kèm theo đó. Cho nên bởi vì chúng ta sống đặt nặng đồng tiền, cho nên khi chúng ta có tiền người ta đến với chúng ta, mà khi chúng ta hết tiền thì chẳng ai ngó ngàng đến chúng ta cả. Rồi chúng ta sanh ra buồn phiền bởi vì trách cho đời, trách con người này, trách con người kia. Nhưng mà chúng ta đừng nên trách ai cả, bởi vì đó mới gọi là bản chất cuộc đời. Nó là giả mà. Người ta quý mình cũng là từ trái tim của người ta. Người ta quý mình mà thật sự mình là một người tốt thật sự thì đó là nó tồn tại lâu dài. Còn nếu giả sử chúng ta dùng đồng tiền, chúng ta phủ lấp tất cả những cái xấu của chúng ta, để người ta dùng mọi cách để người ta quý chúng ta, thì đó là từ chúng ta chuốc họa vào thân. Đồng tiền hết thì tất cả đều hết. Cho nên ở đây chúng ta phải nhìn rõ được đồng tiền là vật vô tri vô giác. Nó đóng một vai trò quan trọng cho cái cuộc sống con người, đúng. Nhưng mà chúng ta là người đệ tử Phật, chúng ta sử dụng đồng tiền như thế nào để mà dùng đồng tiền này làm lợi ích cho đời, cho bản thân và cho những người khác, thì người đó mới gọi là người biết sử dụng đồng tiền. Còn nếu như chúng ta dùng đồng tiền để mà làm được những cái chúng ta muốn, vì danh, vì lợi, vì tham, cho dù chúng ta làm những việc tốt chăng nữa, chúng ta cuối cùng cũng có những cái kết quả phiền não và khổ đau. Bởi vì cái ý nghĩa đó nó không mang từ trái tim. Về đồng tiền của chúng ta mà kiếm không phải bằng cái mồ hôi nước mắt của chúng ta thì coi chừng đó là cái điều nguy hại cho tất cả con người của chúng ta. Vì vậy cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta có một cái cuộc sống chi túc, biết đủ, ít muốn mà biết đủ. Cuộc sống này là con đường trung đạo mà Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta đi vào đời. Mình cũng cần tiền, người ta cũng cần tiền để sống, chúng ta cũng cần phải sống. Nhưng mà chúng ta sống như thế nào có được an lạc hạnh phúc, đó là điểm đến của người đệ tử Phật. Chứ không phải chúng ta sống để chúng ta tận hưởng. Chúng ta phải gọi là say đắm và gọi là dùng cái từ luôn luôn phục vụ cho cái sự mong muốn của một con người. Sống như thế là sống cho cái kiểu mà tận hưởng đó. Như vậy thì nó sẽ rất nguy hại cho chúng ta. Cho nên nói về cái nguy hại đồng tiền và nói về những cái con người mà tham tiền á, nó có những cái kết quả thì chúng ta đã từng thấy trên các đài truyền hình, phải không ạ? Báo chí đã đăng rất nhiều, rất đáng sợ. Do bây giờ đáng sợ nhất là gì? Kinh tế của chúng ta, kinh tế suy thoái toàn cầu như thế thì con người chúng ta lại lạm dụng rất nhiều, nguy hại rất nhiều. Đạo đức xuống cấp lại trầm trọng hơn. Người ta nói là bần cùng sinh, sinh đạo Phật. Khi xưa thì các vị thấy là đời các cô bác bây giờ là bảy mấy, tám mấy đó. Thì các cô bác thấy là rau nè, rồi tất cả các trái cây rất đơn thuần, phải không ạ? Ít bệnh hoạn, thời xưa ít bệnh hoạn nhiều. Nhưng mà bây giờ thì nhu cầu kinh tế cao, rồi cái sự phát triển khoa học xã hội, rồi cái nhu cầu con người ngày càng cao, cho nên rằng cái nhu cầu sống càng cao thì lòng tham con người lại càng đòi hỏi hơn nữa. Cho nên sanh ra những cái gì? Mất đi đạo đức và chỉ biết lợi cho chính mình thôi. Cũng muốn vì đồng tiền mà đánh giá, sẵn sàng đánh mất đi cái đạo đức của nhân tâm con người và không nghĩ tới cái nguy hại của mỗi con người khác. Cho nên các vị thấy rất đau lòng bởi vì những con người bị lệ thuộc đồng tiền quá lớn để làm cho xã hội ngày càng điêu đứng, con người hoang mang cho cái cuộc sống của chúng ta. Thậm chí bây giờ chúng ta thấy lúc trước là heo lở mồm lông móng phải không ạ? Rồi H5N1 dịch cúm gia cầm vân vân là chúng ta đã sợ rồi. Bây giờ cái đó là hiện tượng thôi. Còn bây giờ thì nó lấn luôn là về cái gì? Tôi thấy có một số lái buôn á, thì đi bán heo thì tôi đi ra miền Bắc mà đi về tận biên giới thì tôi thấy là từ biên giới họ đưa qua hoặc là bằng bất cứ nào tôi không biết, chở một xe tải heo như thế đến một cái nơi nào đó bắt đầu bơm nước vào hoặc là bơm cái gì vào cho nó nặng trước khi mà đi cân ký. Như vậy rồi bây giờ các vị thấy hiện tượng bây giờ thì gà dịch mà làm thịt đó phải không, nó vẫn có những cái làm cho nó ú nao ú nần cái con gà con vịt, nhưng mà họ bơm cái gì thì tôi không biết được, rất là đáng sợ. Tôi nghe cái Phật tử kể chứ tôi đâu mua gà tôi ăn bao giờ đâu tôi biết. Nhưng mà thật sự các vị sẽ thấy. Rồi gần nhất của chúng ta thấy là gì, bơm nè, táo nè của Trung Quốc phải không ạ? Có những điều rất đáng sợ. Rồi vô tới bột ngọt là toàn là mũ không à, bằng nhựa đó nó pha vào. Rồi nhiều cái điều mà chúng ta thấy rất đáng sợ. Rồi bắt đầu là hầm mà cái gì là bỏ cục pin vào phải không ạ? Cho nó mau nhừ đó. Tôi nghe đủ thứ chuyện hết, quá sợ đi. Vậy bây giờ rau cũng vậy nữa, toàn quá chất không. Tại sao người ta làm như vậy? Không phải là khoa học tân tiến, nhưng mà vì quá khổ, vì quá tham, cho nên đồng tiền đó người ta không làm chủ được, mà người ta phải dùng cái khối óc, người ta phải tư duy làm thế nào để đánh nhanh rút gọn. Có nghĩa là trồng trọt nó giảm ít năng suất, tốn kém, mà nó lại được thành quả cao, cho nên rất nguy hiểm. Táo thì nó bơm ra ú nao ú nần như thế này, tưởng ngon lắm ăn vào. Cho nên bây giờ tôi nói thì các vị Phật tử đâu có biết, ra chợ thì chúng ta thường là mua những cái trái cây nào đó nó tương đối đúng không ạ? À, tương đối. Mà hễ mà tương đối thì có những cái nó cũng bị lịch lạc, chứ mà những cái ngon á, thì nó là khác rồi. Tiền nào của đó, mà dân của chúng ta thì đâu có phải giàu sang đâu. À, mà mua thì táo nào nó rẻ thì cũng được, mua cúng Phật thôi. Hên là Phật không ăn, chứ nếu Phật ăn thời nay thì chắc là bệnh chết luôn, không biết là tồn tại không. Nhưng mà Phật thì không bị, mà các thầy các sư cô bị mới nguy hiểm. Cho nên tôi mong các vị mang cúng chùa cái gì thì cúng, mà phải suy nghĩ thật kỹ về vệ sinh thức ăn một chút xíu. Và trái cây cũng vậy, phải tìm hiểu nguồn gốc của nó. Đó là tôi rất mong cầu tha thiết Phật tử chúng ta, khi mua trái cây, nhất là trái cây cúng chùa, trước cúng Phật sau cặp tăng phải không ạ? Cúng cho tăng và những người trong chùa, chúng ta có phúc đức. Thà chúng ta mua ít, đừng ham mua nhiều, nhưng mà những cái trái cây nó phải đúng nguồn gốc, đừng có bị những cái vấn đề mà báo chí đăng như thế, nguy hiểm quá. Mà chúng ta làm như vậy vô tình thì hại các tăng các ni, thì chúng ta cũng có lỗi nữa. Cho nên chi bằng tôi nói thiệt, chắc ăn nhất là cúng tiền là rõ nhất, khỏi cần phải lo. Đúng không ạ? Các thầy muốn ăn thì tự động các thầy mua, mà các thầy mua sai mua lầm, mà các thầy ăn bệnh thì không phải lỗi mình. Tôi nói thiệt. Mấy đứa học trò tôi có một cái phòng của tôi có thờ Phật riêng. Mấy học trò tôi lâu lâu rồi mang trái cây vô. Bây giờ tôi thấy nó mang trái cây táo Trung Quốc. Thôi cúng Phật thì phải nhận cho nó, cúng chứ sao. Cúng rồi tôi đâu có ăn đâu. Tôi nói nhà bếp thôi cho ai cho chứ thầy không ăn được. Không dám ăn. Không phải mình chê, nhưng mà sức khỏe quan trọng lắm. Cho nên tôi nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là chúng ta cẩn thận, thời nay phức tạp quá. Thức ăn, thức uống, rồi tất cả tình người với nhau nguy hiểm quá. Thôi quay trở về cuộc sống chi túc và ráng tu học. Đó là điểm đến của người đệ tử Phật. Trách nhiệm chúng ta là phải tu thôi. Ăn uống thì nên giảm, giảm thiểu tối đa những cái gì mà chúng ta có cái sự mà tham muốn á, chúng ta giảm, nên giảm bớt một chút. Nguy hiểm quá, có phải không? Nho thì trái nào trái đó ú nao ú nần, nhưng mà nguy hiểm quá. Cho nên bây giờ tôi lại là cái người thích ăn trái cây. Mà bây giờ tôi thấy táo, nho, bơm, lê đều như thế. Bây giờ tôi cũng đang rầu đấy nè. Không biết tôi ăn cái gì đây. Tôi là khỉ mà. Khỉ này khỉ ở vườn, cho nên ăn trái cây là thích ăn trái cây không. Cho nên quay trở lại vấn đề, chính vì lòng tham của con người, lòng tham tiền của con người, mà con người bất chấp thủ đoạn để làm tất cả những việc gì con người có thể làm được. Cho nên tôi mong rằng những người trồng trọt, những người bán hàng, chúng ta làm cái gì thì làm, kiếm tiền thì đương nhiên ai cũng kiếm đó. Nhưng khi chúng ta làm cái gì phải suy nghĩ kỹ, đừng nên vì lợi của chúng ta trước mắt mà để đau lòng tất cả những con người bất hạnh đau khổ, vướng vì cái bản thân của chúng ta sản xuất ra, nguy hiểm quá. Như thế thì nó không tồn tại được. Những cái gì chúng ta làm có lợi cho mọi người, cho xã hội và cho chúng ta thì điều đó được tôn vinh bởi vì đó là thánh thiện. Mà những điều làm tốt này thì chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta. Cho dù chúng ta có nghèo khổ chăng nữa, nhưng mà chúng ta sống một cuộc sống an lạc thật sự, bởi vì chúng ta có được cái sự sống chi túc và ít muốn biết đủ. Người đó là người chúng ta nên cần phải học tập. Đừng có chạy theo cuộc đời nhiều quá, bởi vì càng chạy ra cuộc đời, chạy theo những cái danh vọng của cuộc đời, giống như là chạy ra vào biển khơi vậy. Chạy ra đại dương thì càng bơi ra càng bị chết đuối, bởi vì chúng ta không còn sức tồn tại để bơi qua được đại dương rộng lớn mênh mông của cuộc đời được. Cho nên quay về hồi đầu thì ngàn, cái nghiệp chúng ta quay về bản thân của chúng ta, quay về lối sống thánh thiện của chúng ta, quay về cái nếp sống truyền thống của người Việt của chúng ta, quay về những cái giá trị của người đệ tử Phật, để chúng ta sống làm sao bao bọc, phát triển được cái nhân tâm và phát triển cái ý thức đạo đức cá nhân, để mà chúng ta cùng đóng góp cho xã hội, làm sao cho đất nước, xã hội và môi trường xung quanh sống và những con người của chúng ta xung quanh được an lạc bởi những hành vi của chính mình. Đó là cái điều tất cả những người Phật tử chúng ta cần phải quan tâm và phát triển lên. Nguy hiểm quá, tôi thấy rất là nguy hiểm. Và bây giờ cũng là đồng tiền đó mà người ta còn làm tiền giả nữa ha. Đúng mà, tiền giả rất là nhiều đấy. Tại sao người ta phải làm như vậy? Bởi vì tham tiền, bởi vì cũng là vì cuộc sống thôi. Nhưng mà vì cuộc sống người ta kiếm nghề, nó lại không đúng theo cái đạo đức của con người. Cho nên rằng đó là cái điều làm nhiễu loạn cho cái cuộc sống giao tế của những người Phật tử trong môi trường kinh doanh cũng đáng lo ngại. Không phải ở Việt Nam chúng ta, mà nước ngoài cũng có tiền giả nữa. Euro cũng tiền giả, mà đô la cũng tiền giả. Cái gì cũng giả, đâu có gì thật đâu. Bởi vì con người của chúng ta cũng giả chứ đâu có thật. Thật là tạm có thôi. Đồng tiền thật ở đây cũng là tạm thời. Cho nên cái nhìn của đạo Phật chúng ta rất tuyệt vời. Vạn pháp giai không. Không có nghĩa là không phải là không có gì hết. Cái không đây có nghĩa là không tồn tại vĩnh viễn, không thật có, không lâu dài. Cho nên Đức Phật mới khuyên chúng ta đừng bám, đừng chạy theo những cái không tồn tại, mà chúng ta phải quay về những cái gì tồn tại thì chúng ta phải nương theo. Cái đó là cái sự thật mà chúng ta thấy. Bởi vì đồng tiền tại sao không tồn tại? Cho dù đồng tiền thật nắm trong tay chúng ta cũng phải xài vậy, phải không? Chúng ta phải chuyển cái đồng tiền này qua cái tay người khác, cho nên nó không bền, có nghĩa là không bền với chúng ta. Có ai đâu mà giống như ông Tắc Kè hồi xưa mà tiền bao nhiêu thì bỏ một túi không dám xài đâu, chết sớm trước khi mà sử dụng, phải không ạ? Tiền là cái bản chất của đồng tiền là phục vụ cho con người trong cuộc sống giao tế về mặt cuộc sống. Mà chúng ta không chấp nhận cái đó thì chúng ta đi ngược cuộc sống, thì chúng ta bị xoay chuyển đồng tiền thì chúng ta khổ thôi. Cho nên ở đây đạo Phật dạy chúng ta là nhìn đồng tiền bằng cái lăng kính của Phật giáo. Có nghĩa là sao? Là một cái vật vô tri vô giác. Chúng ta là người có ý thức, chúng ta khi sử dụng nó, chúng ta phải làm chủ được nó thì chúng ta mới sử dụng nó. Còn nếu chúng ta không sử dụng nó mà không làm chủ được nó, có nghĩa là chúng ta không biết sử dụng đồng tiền. Không biết sử dụng đồng tiền có nghĩa là những người vô minh sử dụng đồng tiền, kết quả luôn bị khổ đau và phiền não. Cho nên chư Tăng chúng tôi thì đơn giản, phải không ạ? Mà Phật tử chúng ta cũng vậy, cuộc sống của đệ tử Phật rất đơn giản. Đơn giản nhưng không giản đơn. Đơn giản có nghĩa là vì sống theo cuộc sống chi túc, ít muốn biết đủ, cho nên thấy được cuộc sống rất là đơn giản. Mà không giản đơn là gì? Chính vì cái đơn giản này mà nó tạo cho con người có những cái mà không thể ai có thể làm được, cho nên nó không phải giản đơn. À, bình thường nhưng mà phi thường, đơn giản mà không giản đơn. Chúng ta phải sống là phải sống như vậy. Ví dụ như các thầy mà nói về gia sản, các thầy có cái gì đâu, đúng không ạ? Ngoại trừ là gì? Kinh sách thôi à. Các vị mà tới phòng tôi, cái gia sản của tôi là sách vở không mà. Gia sản của tôi đấy. Tiền thì các thầy làm gì có đâu. Có chăng nữa cũng là từ cái mồ hôi nước mắt của Phật tử cúng cho, ủng hộ cho để lo cái cuộc sống tạm thời của vật chất chúng ta. Cái thân vật chất nuôi nấng để mà dùng thân này để hành đạo. Chứ chẳng có phải là cái gì cả. Cho nên chúng ta sống làm sao phải đáng sống. Đồng tiền nó là phục vụ cho con người, nhưng con người không có biết cách sử dụng nó thì chúng ta sẽ trở thành nô lệ cho đồng tiền. Cho nên chư tăng chúng tôi, bản thân tôi thì tôi không chú trọng đồng tiền lắm. Có thì xài, không có thì thôi, tùy mình co hẹp. Nhưng mà cho dù không có tiền, chúng ta cũng có ba bữa ăn hoặc là hai bữa ăn của chùa. Phật tử người ta cúng rồi, chúng ta không cần lo gì cả. Cho nên cuộc sống gọi là cuộc sống đơn giản. Nhưng mà không giản đơn là gì? Có nghĩa là tuy chúng ta sống vật chất nó đơn giản, nhưng mà cuộc sống của chúng ta vẫn duy trì cái giá trị sống trong cuộc đời thì nó không giống như bao nhiêu con người khác. Là bởi vì nó không giản đơn. Tại sao? Bởi vì sống cho tất cả những người khác, trong đó có mình. Sống vì mọi người chứ không phải sống vì bản thân chúng ta như những người đời đã từng sống. Cho nên nó trở thành không giản đơn. Ở đây thì bà con cô bác của chúng ta ở đây á, lớn tuổi hết rồi. Cho nên chúng ta sẽ thấy được cái tình đời nó thăng trầm bảy nổi chín lên đên. Cái tình người nó cũng thay đổi liên miên theo vận hành cái cuộc sống và tâm trạng. Chúng ta hiểu quá nhiều rồi. Thì bây giờ chúng ta phải ngưng tất cả những cái đó lại, quay trở về chú tâm tỉnh giác, tôi luyện cho cái nhân cách của chúng ta, tôn vinh cái nhân phẩm của chúng ta. Và làm sao chúng ta tìm được cái cuộc sống an lạc, cho nên cuộc đời có khổ đau chăng nữa chúng ta cũng không đau khổ. Đó là cái cách sống của người đệ tử Phật chúng ta cần phải làm. Cho nên ví dụ như các con các cháu mình cho tiền mình á, cho nhiều thì chúng ta xài nhiều, mà cho ít thì chúng ta xài ít. Nếu có nhiều thì chúng ta cúng chùa nhiều, mà có ít thì chúng ta cúng dường ít. Nhưng mà cúng đâu thì cúng, như miễn sao phải để dành cho chính mình một phần, để mà mình phải dành dụm cho chính mình. Dành dụm đây để chi? Phòng khi đau ốm bất hần, phòng khi chúng ta cần hữu dụng thì có đồng tiền chúng ta sử dụng gia vô để phù hợp cho cái cuộc sống mà chúng ta đang sống, lo cho cái thân vật chất của chúng ta. Cho nên chúng tôi cũng vậy, chúng tôi cũng phải dành dụm những cái đồng tiền của Phật tử cúng. Chúng tôi đâu phải ăn xài tiêu hao như tất cả những người đời, không phải. Cần chi cho những cái cần đáng chi. Tôi học theo cái hạnh của Hòa Thượng mà tôi học chưa xong. Hạnh Hòa Thượng trưởng ban Thượng Trí Hạ Quảng đó, phải nói rằng là đệ tử cụ là mấy chục vạn người trên toàn quốc, chưa nói tới nước ngoài. Mỗi lần ai đến cụ cũng đều cúng cho Hòa Thượng, bởi vì cái đức của Hòa Thượng lớn, người ta kính nể, người ta cúng, gieo trồng công đức. Những gì người ta cúng cho Tam Bảo, Hòa Thượng để riêng. Những gì cúng cho Hòa Thượng để riêng. Nhưng Hòa Thượng không tiêu xài cho chính mình. Đồng tiền mà người ta cúng cho Hòa Thượng cúng riêng đó, Ngài dùng cái đó để gì? Để làm Phật sự. Ví dụ như Thành Hội Phật Giáo có một cái việc gì, tổ chức cái gì đó, thì cụ dùng đồng tiền này để mà cúng dường. Hoặc giả là có những cái việc gì hữu dụng của xã hội, Ngài dùng cái đó để mà sử dụng. Chứ Ngài không có sử dụng cho Ngài. Đó là tôi gần cụ 8 năm, năm nay là năm thứ 8, tôi thấy được cái cuộc sống làm chủ đồng tiền của Hòa Thượng tuyệt vời. Chính cái mà chúng ta không có đặt nặng đồng tiền thì tự động tiền nó đến với chúng ta. Còn chúng ta càng đặt nặng thì giống như vậy, tiền nó giống như bóng với hình vậy đó. Chúng ta không đặt nặng có nghĩa là chúng ta lùi thì bóng nó tiến. Mà khi mà chúng ta tiến thì bóng nó lùi. Cho nên khi mà chúng ta đặt nặng đồng tiền thì chúng ta sẽ bị phiền não, mà chúng ta lại chẳng có cái gì cả. Giả chăng chúng ta có chăng nữa cũng là dùng cái thủ đoạn mưu mẹo để có được, thì quá ư là thiệt thòi cho bản thân, cho cuộc sống chúng ta. Cho nên chúng ta thanh thản là chúng ta sẽ thấy được cái đồng tiền nó mạnh hay nó yếu là do chính chúng ta. Chứ bản thân nó đâu có mạnh có yếu, bởi vì nó là vật vô tri vô giác. Để ở đâu nó nghe đó à. Các vị không tin coi, để đây là bảo đảm nó chạy đi liền, bởi vì nó không có chân. Nhưng người khác lấy giùm, chạy đi giùm thôi. Có nghĩa là người khác ăn cắp tiền thôi. Chứ còn tất cả mọi người chúng ta mà không đụng tới nó thì mình để đâu nó để yên đó. Nó không đủ tư cách di dời thì làm sao gọi là sức mạnh được. Còn chúng ta ở đây á, làm chủ được bản thân. Bắt ngồi ở đây chúng ta muốn đi là chúng ta đi, không ai cản chúng ta được. Cái chân chúng ta bước muốn đi là di chuyển đi ngay. Những đồng tiền muốn đi là không được. Thế thì chúng ta có sức mạnh hơn đồng tiền chứ. Nhưng mà chúng ta nghĩ lại thôi, tại sao đồng tiền gọi là sức mạnh của đồng tiền trong cái chủ đề hôm nay? Tôi dùng cái từ sức mạnh của đồng tiền này để chúng ta suy nghĩ lại, tại sao đồng tiền là vật vô tri vô giác mà chúng ta lại dùng cái từ sức mạnh gán cho đồng tiền như thế này? Có nghĩa là chúng ta có yếu hơn đồng tiền hay chăng? Chúng ta phải xem lại. Cho nên cái điều này là chúng ta phải tư duy. Mà chính đồng tiền lại là đâu có sạch sẽ đâu các vị. Cái gốc của nó không sạch. Tại sao? Hết tay người này truyền qua tay người kia, là tay người nọ đủ thứ, mà chúng ta không tin chúng ta hửi tiền coi nó thơm không? Mới ra thì thơm chứ mà còn thời gian ngắn đâu còn thơm nữa. Thơm đó là cái chất hóa học nó thơm thôi. Bắt đầu đi ra xã hội giống như đi vào bùn nhơ nước động. Đồng tiền nó là phiền não, nó là nguy hiểm, nó là một cái gọi là cái thuốc độc. Không khéo là nó thấm vào xương tủy thì chỉ có nước mà chết thôi. Chết vì tiền thì không nên chết. Chết vì nước thì nên chết thôi. Nó thì thấy nhìn rõ thì chúng ta sẽ thấy được đấy. Các vị mà không tin ha, nếu như có dịp nào mà các thầy trụ trì nào mà nhờ các vị khui thùng tam bảo để mà xếp tiền lại đó, bảo đảm các vị sẽ thấy cái mùi hôi của tiền nó thơm cỡ nào. Nó thơm lắm, bịt mũi luôn đó, chứ phải giỡn đâu. Tôi hồi xưa đó, còn là sao như là thầy tôi giao cho tôi để giữ tiền tam bảo. Cho nên khi tôi mở ra bắt đầu tôi đếm là tôi thấy là tay mình nó rít là một, thứ hai nó hôi là hai, cái mùi nó xông lên là ba, rất sợ. Cho nên là tôi cứ giao cho Phật tử đếm giùm thôi chứ tôi không có đếm. Nhưng mà phải giao người phải cân gọi là tin tưởng chứ. Trong tôi giao chứng cho ác cũng khổ, tiền tam bảo mà. Đó là cái điều sự thật. Cho nên hòa tự chúng ta phân đông làm chủ đồng tiền hay lắm. Tiền nào ra tiền đó. Ai cúng nói bây giờ này cô cúng cho ai? À, cúng tam bảo rồi thầy nhận. Cúng cho thầy rồi thầy nhận. Nhưng mà phân ra rõ ràng. Cho nên tôi đang học cái hạnh của hòa tự như vậy. Cho nên tôi để ý rằng là thật sự mà nói á, tôi ít đi xe tăng giống như hòa thượng. Ít đi. Mà hòa thượng chủ tịch Thượng Trí Hạ Tịnh cũng ít đi. Vì vậy cho nên là hòa thượng Thượng Trí Hạ Quảng cũng thấy được cái điều như thế. Ngài không đi bởi vì hòa thượng Trí Tịnh rất giảng rất rõ về cái ý nghĩa mà cái người mà đi thụ trai tăng á, vị tăng mà đi dự trai tăng phải như thế nào mới đi dự, công đức mình đủ hay không để đi dự trai tăng, vân vân. Cụ dạy kỹ lắm, đời cụ mới nói cho tôi nghe, tôi cũng thấy đúng thiệt. Mình không đủ đức đủ tài quỳ lạy. Ví dụ như là chúng ta cúng dường chế tăng cầu nguyện cho hương linh gì đó phải không ạ? Mong cầu các thầy cầu an, cầu siêu vân vân. Nhớ thì các thầy cầu siêu, liệu chúng ta nhận đồng tiền của Phật tử cúng, chúng ta cầu siêu cho hương linh có siêu hay không, đó là một vấn đề. Nếu mà không siêu được thì chúng ta nhận chúng ta sẽ có lỗi. Mà nếu giả sử chúng ta mà nhận mà chúng ta làm được thì quá tốt. Nhưng mà liệu chúng ta làm được hay không? Đó là vấn đề mà Hòa Thượng Chủ tịch khi xưa nói cho Hòa Thượng Trí Quảng. Đời cụ mới nói cho tôi nghe tới bây giờ. Tôi thì khi nào mà thân lắm thì tôi đi gọi là trong giao lưu thôi. Tôi cũng ít đi bởi vì có lẽ công việc nhiều tôi cũng giảm bớt đi như vậy. Nhưng mà tôi cũng không có đặt nặng đồng tiền. Tôi nói thật. Cho nên tôi suy nghĩ là tôi nhìn lại tôi thấy mình không đặt nặng đồng tiền, nhưng mà nó cũng có đồng ra đồng vô. Không có nhiều, có ít ít chút chút hết thì tự nhiên có hết, tự nhiên đâu người ta đến đã cúng. Cho nên mình cảm thấy là mình chỉ cố gắng mình tu. Phải không? Long thần hộ pháp không bỏ mình, Đức Phật không bỏ mình, và những Bồ Tát, những Phật tử không bỏ mình. Chỉ cần ráng tu thôi. Suy nghĩ chi cho nó mệt dữ vậy, đúng không ạ? Cho nên làm kinh tế không đơn giản đâu. Người đời làm được chứ người tu đừng nên làm kinh tế. Làm là nó bị loãng lấy ngay. Cho nên tôi nhìn về cái cuộc sống của Hòa Thượng Từ Trí Hà Quảng thì tôi thấy có nhiều điều tôi cần phải nên học tập, noi theo. Mà cụ đã làm được thì chúng ta đệ tử chúng ta cũng phải cố gắng phải làm được như Ngài. Bởi vì thấy rõ ràng, tự tại thông dong. Khi nào có duyên thì Ngài đến, hết duyên thì thôi. Khi nào đến nào cần hữu duyên Ngài đến, hết thì thôi. Ngài làm việc khi nào ai cần thì Ngài làm việc, ai không cần nữa thì Ngài ngưng làm việc, có thế thôi. Tâm trạng như thế, Bồ Tát là dấn thân hành đạo thì không còn cái gì mà phiền não cả. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải học được cái cách của các hòa thượng khác. Ở đây tôi chỉ nói được cái hành của Hòa Thượng Thượng Trí Hà Quảng, bởi vì tôi là người gần, cho tôi học được, thì tôi chỉ bài cho các vị để học tập thêm. Dĩ nhiên trong cuộc sống này có rất nhiều các hòa thượng khác còn có đức hạnh, mỗi vị có mỗi cái đức hạnh khác nhau. Chúng ta có duyên chúng ta tiếp xúc, học tập, chúng ta nên học những cái kinh nghiệm cuộc sống của các cụ để làm hành trang cho chúng ta trên cái con đường tu học. Cụ nào cũng hay cả, đừng có học những cái cụ nhỏ thôi. Cụ nhỏ nhỏ thì chưa đủ mà nên học các cụ lớn thôi. Tôi nói thật như vậy. Cho nên chúng ta phải nên hướng về cái thánh thiện, đừng đặt nặng đồng tiền như bao nhiêu con người khác. Tuổi trẻ ở đời thì họ cần đồng tiền, họ ham đồng tiền để họ làm được tất cả những ước muốn của họ, đó là quyền của họ. Nhưng con cái chúng ta cũng phải khuyên con cái chúng ta một điều, làm sao chúng ta truyền đạt giáo lý Phật cho tất cả giới trẻ nhận thức rằng tiền là quan trọng cho cuộc sống con người. Nhưng mà nó là con dao hai lưỡi, nếu như con người không biết tận dụng con dao này thì chính nó sẽ đâm chết mình và tất cả con người khác. Còn nếu mà chúng ta biết tận dụng con dao này thì chính con dao này sẽ được phục vụ cho cái phần bếp núc của chúng ta, cũng phục vụ cho tất cả những người khác vì con dao này. Cho nên đồng tiền đó là hai lưỡi cả. Vì vậy cho nên chúng ta dặn con cháu là chúng ta phải nhìn đồng tiền, khi biết sử dụng tiền là phải làm chủ được đồng tiền, hiểu được xuất xứ của đồng tiền để mà chúng ta tận dụng nó. Làm sao mà chúng ta xem nó là phương tiện phục vụ cuộc sống, chứ đừng gọi là cái mục đích tối thượng để chúng ta sống là chúng ta sẽ bị sai sử ngay. Nó không là cái gì cả. Cho nên chúng ta thấy đồng tiền nó quý, nó cần đấy, nhưng mà tùy cái hoàn cảnh chứ. Chúng ta mà ôm một đống mấy trăm triệu hay mấy trăm tỷ chẳng hạn, nhưng mà chúng ta rơi vào một cái bãi sa mạc thì chúng ta cũng không làm được cái gì cả. Đúng không ạ? Có tiền cũng chưa chắc mà mua được nước, nếu như không có nước là có tiền cũng chết thôi. Nhưng mà trong buổi thời điểm đó, những người ở sa mạc đó thì tiền không quan trọng bằng bằng gì? Bằng nước. Cho nên chúng ta nhìn như thế, chúng ta thấy cuộc đời này không có gì mà quá quan trọng đâu. Nó chỉ có tạm thời quan trọng, trong khi chúng ta đang cần thì nó mới trở thành quan trọng. Còn khi chúng ta không cần nữa thì nó trở thành là bình thường. Thức ăn là quan trọng cho con người chúng ta, nhưng mà quan trọng lúc nào? Lúc đói thôi. Lúc no thì đâu cần thức ăn. Nước cũng vậy. Mặc dù nước là cái nguồn quan trọng không thể thiếu của người đời sống con người, nhưng mà khi chúng ta cần chúng ta mới thấy nó quan trọng. Còn khi mà không cần thì mắc mớ gì quan trọng đâu. Thì chúng ta coi phim cũng vậy, thời sự chúng ta thấy hiện giờ là tỉnh Ninh Thuận ha, khô hạn hán, Cà Mau rồi kia cũng hạn hán, thiếu nước. Mà thiếu nước thì nước trở nên là quý hiếm. Còn bây giờ tới rằm tháng 7 mà ở Sài Gòn này mà nói là thiếu nước là không có. Mà tới mùa nước lên thì cả đồng bằng sông Cửu Long ngập hết trơn, bão lụt đủ thứ hết. Dư nước quá cũng khổ, mà thiếu nước quá cũng khổ. Cho nên cái cuộc sống thăng bằng là cuộc sống tri túc mà Đức Phật muốn dạy chúng ta từ xưa đến giờ. Cho nên ở đất Sài Gòn này là chúng ta sống có hạnh phúc lắm đấy, phước đức lắm mới ở được sanh phùng Trung Quốc á. Sống và sanh ra từ đại đất nước ở trung tâm này, chúng ta đâu ảnh hưởng nhiều cái gì đâu. Bão lụt nó ở đâu đâu á, chứ không có ở bão lụt, chưa bao giờ bão lụt ở Sài Gòn. Truyền cường thì có đó, nhưng mà không đáng kể, là bởi vì đó là do cái hoàn cảnh thôi, tự con người tạo chứ không phải là do một cái thời tiết nào nhân duyên. Chúng ta hạnh phúc chứ, thì chúng ta ra miền Trung chúng ta coi người ta đau khổ cỡ nào, vất vả cỡ nào khi thiếu nước, rồi mùa mưa thì gặp bão tố phong ba, các miền Tây cũng vậy nữa. Cho nên chúng ta có phước, chúng ta nên cần tu thêm nữa để chúng ta tận hưởng cái phước mà chúng ta đã và đang có hơn những người khác. Phải ráng tu, chứ đừng có mà sung sướng quá rồi sanh tệ, thì như thế thì uổng quá. Cho nên nhìn về cuộc đời, chúng ta muốn làm chủ được đồng tiền thì chúng ta phải học giáo lý của Phật, phải nằm lòng cái câu dạng pháp giai không. Tất cả dạng pháp trên cuộc đời này đều không thật có. Giả chăng có chăng nữa chỉ là giả có, tạm thời có chứ không bền. Phải nhớ như thế, phải tư niệm như vậy, phải ngồi thiền tư duy cho nó thấm vào xương tủy. Thì chính như vậy khi chúng ta đối diện với nó, chúng ta mới làm chủ được nó. Cho nên không khỏi qua cái sự tu hành của người đệ tử Phật. Các vị hòa thượng, các người tu cũng vậy. Các vị không tin, các vị hỏi tất cả người tu coi có ai cần tiền không? Có ai nói là không cần tiền không? Cũng như chúng ta cần chứ không cần, đúng không? Chứ không phải là tham mà nha. Cần thiết, bởi vì đồng tiền cần thiết cho con người để sống. Bởi vì đó là phương tiện phục vụ cho cuộc sống con người. Bất cứ ai cũng phải cần. Nhưng mà tại sao các thầy không bị nô lệ mà chúng ta bị nô lệ? Chúng ta phải học được cái phương pháp này. Chúng ta phải tìm hiểu nguyên do tại sao. Tôi không nói một số thầy nhỏ nhỏ hoặc là một số tiểu số rất ít người bị lạm dụng đồng tiền, tôi không nói nha. Tôi đang nói một số đại đa số các thầy đúng theo ý nghĩa của thầy đó, của người xuất gia đó. Người ta vẫn lạm dụng đồng tiền, người ta vẫn ăn, vẫn uống, vẫn mặc, vẫn ở như chúng ta. Nhưng mà tại sao nhìn thấy thoát tục quá mà chúng ta thấy nặng nề, nặng trĩu quá, mệt mỏi quá? Chúng ta phải tìm được nguyên nhân, phải tìm được cái đó để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống gia đình chúng ta. Trách nhiệm chúng ta là phải như vậy. Chứ đừng nói các thầy sướng, các chúng tôi khổ, không phải đâu. Mỗi người có cái nỗi khổ riêng, không ai giống ai hết. Ai nói người tu là sung sướng, nói tôi nghe đó. Đúng rồi. Ở ngoài đời thì các vị nói đi làm thì từ thứ hai tới thứ bảy buổi trưa thôi là các vị nghỉ, đúng không ạ? Nhà nước á, chúng ta còn nghỉ ngơi ngày chiều thứ bảy và cả ngày chủ nhật. Còn người tu như chúng tôi từ thứ hai tới chủ nhật quay cuồng tuần bảy ngày, cứ ngày nào cũng làm, ngày nào cũng phải thế này nọ, có nghỉ ngơi gì đâu. Chỉ có tối ngủ thôi chứ nghỉ không có. Như thế thì cũng bởi bận rộn làm. Nếu nói làm thì chúng tôi làm nhiều hơn các vị chứ, đúng không ạ? Giờ vì nói tới tận hưởng thì chúng tôi thua các vị á, mà các vị còn than gì nữa. Các vị muốn ăn gì, muốn chơi gì chơi, các vị muốn phe phẩy đâu thì phe phẩy, còn chúng tôi đâu có được vậy. Đi đứng nằm ngồi phải trang nghiêm, phải khép nép, phải thế này thế nọ đủ thứ. Đói cũng đâu phải đi tìm, đâu phải chỗ nào cũng xề vô ăn như các vị đâu, đúng không? Cho nên chúng tôi bị giới hạn. Sao nói là chúng tôi sướng? Mà sướng cỡ nào? Thấy không? Cho nên mỗi người có mỗi nỗi khổ riêng. Cái khổ này cái vất vả chứ không phải khổ. Vất vả ai cũng vất vả. Nhưng mà trong cái vất vả này mà chúng ta hiểu được nó, an phận và là vui vì nó, thì chúng ta tự nhiên nó vui thôi. Cho nên người tu làm được thì người Phật tử tại gia cũng phải làm được. Mình hoan hỷ thì cái nào mình cũng vui. Mà khi mình không hoan hỷ thì mình sẽ buồn. Tại sao mình không có nghĩ? Bởi mình đòi hỏi nhiều quá. Mà khi cầu mong nhiều quá không được thì chúng ta phiền não thôi. Tập như các thầy, các thầy muốn làm cái đó phải suy nghĩ kỹ hẳn làm cố gắng, mà làm được không được thì thôi, đó là do nhân duyên hết sức rồi. Coi như là chúng tôi đã cố gắng nhưng không thể nào mà lực, coi như là lực bất đồng tâm thì thôi, có gì đâu. Còn chúng ta hối tiếc, chúng ta phiền muộn, chúng ta đủ thứ là tự chúng ta làm khổ chúng ta thôi. Có phải không ạ? Cho nên ở đây á, cuộc đời nó đã là giả, con người chúng ta cũng là giả, tất cả xung quanh chúng ta đều là giả cả. Nhưng mà chúng ta dùng cái giả này phương tiện, làm phương tiện cho chúng ta, phục vụ cho chúng ta, thì người đó là người trí. Chứ không phải giả là bỏ. Trên đồng tiền nó cũng giả mà chúng tôi đâu bỏ. Nếu mà có bỏ chăng nữa cũng bỏ túi cất thôi. Chứ phải bỏ đi đâu. Bỏ túi cất tạm thời cho cái phục vụ cuộc sống khi cần thiết. Chứ không phải là chúng ta phải chấp vào nó, phải gìn giữ, không tiêu hao nó là chúng ta sẽ bị lệ thuộc. Có thế thôi. Cho nên khi mà chúng ta tu hành, chúng ta huấn luyện tâm tư chúng ta như thế nào, chúng ta gặp tiền chúng ta cũng bình thường. Chúng ta có chúng ta cũng bình thường, mà không có chúng ta cũng bình thường, mà được như vậy là khá tốt. Cuộc đời này không có chết vì đói hiện giờ đâu, bảo đảm chúng ta chỉ chết vì ngu thôi chứ không có chết vì đói. Nói thật, các bây giờ chùa chiền cũng cơm từ thiện nhiều, đúng không? Hâm lý đói vô xin bữa cơm chuộng cho. Cái quan trọng nhất cái thái độ chúng ta như thế nào, nó tồn tại thôi, chứ không phải là, không phải là có tiền mới có thể sống được, mà không phải là không có tiền là sẽ chết, chưa chắc. Hồi xưa các cụ chúng ta tu có tiền có bạc gì đâu, tu trên rừng trên núi không có chết đâu, đúng không ạ? Rồi bây giờ những người nghèo bây giờ người ta sống, người ta đâu có đầy đủ như chúng ta, tiền không có nhiều có ít thôi à, nhưng mà ta vẫn tồn tại được. Rồi các em mà khiếm thị, các em cũng đâu có tiền người ta nuôi không, mà không có tiền các em vẫn sống được mà. Cho nên chúng ta chỉ cần chúng ta có bàn tay hay là khối óc là chúng ta sẽ tồn tại được. Tồn tại có ý nghĩa hay không là do chính chúng ta có định hướng đúng hay không thôi. Vì vậy quay trở lại cái chủ đề hôm nay, sức mạnh đồng tiền, chúng ta phải nhớ tại sao tôi dùng cái từ sức mạnh. Bởi vì nó không phải là một cái ngừa, cái vật có tri thức như chúng ta. Đó là vật vô tri vô giác, nhưng mà có thể xoay sở, chuyển hướng và làm thay đổi nếp sống của tất cả những người trí thức và các loại người trên cuộc đời này. Như thế là nó mạnh chứ. Sức mạnh vô hình của đồng tiền. Còn sức mạnh của chúng ta là sức mạnh, đây là thấy sức mạnh chứ mà chúng ta không mạnh. Thì bây giờ chúng ta phải dùng cái sức mạnh vô hình của đồng tiền làm sao tạo cho chúng ta có được một cái sức mạnh vô hình của đức hạnh và trí tuệ của người đệ tử Phật. Đó là cái điều chúng ta phải cần. Đồng tiền nó giống như là cái cục 500 phải không ạ? Nó không có tỏa ra từ trường mà để cho chúng ta thấy đâu. Nhưng mà hễ mà có kim loại là chúng ta thấy nó hút được hết à. Nó tự động nó hút về kim loại, cái cục 500 hết. Như thế thì cái sức mạnh của 500 như thế nào để có thể hút được tất cả kim loại? Thì bây giờ con người của chúng ta cũng giống như cục 500. Nếu như chúng ta tu dưỡng đạo đức cá nhân chúng ta lên, chúng ta gìn giữ giới định tuệ, chúng ta tu hành theo cái tam vô lộ học, chúng ta học Phật, nghe Pháp, tu hành, niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền v.v. để mà bổ sung cho chúng ta, phải không, gạn lọc cái phiền não và chứa đựng những cái sự thanh tịnh, trở về cái tánh thanh tịnh đó, thì chính chúng ta tạo được một cái gọi là cái, đạo Phật chúng ta gọi là cái đức hạnh đó. Chính người có đức hạnh thì cái sức mạnh của người có đức hạnh này nó sẽ tỏa ra đi đến đâu người ta ngưỡng mộ. Đó là sự thật. Cho nên là chúng ta cần là chúng ta phải từ cái sức mạnh vô hình của đồng tiền, từ sức mạnh của cục 500 như vậy, bị sức hút như vậy, chúng ta phải áp dụng để làm sao cho trong tâm hồn chúng ta phải có được cái cục 500 như vậy. Để chúng ta tự động automatic hút tất cả con người khác chứ. Như thế gọi là ngũ xạ tự nhiên hương. Còn nếu mà bản thân chúng ta không tôn vinh và không trao đổi và không có tu sửa đạo tâm của chúng ta, mà để mọi người muốn mọi người quý mến chúng ta, thì điều này là không bao giờ có được. Giả chăng có chăng nữa chỉ là một cái sự giả tạo bên ngoài thôi. Cho nên chi bằng chúng ta ráng tu hành, có các thầy hay không có các thầy chúng ta vẫn tu. Rồi chúng ta tu là hướng về Phật, đừng hướng về ai hết. Có duyên hướng về thầy này thầy nọ thì tốt, mà phải học cái hay nương, nhưng mà đừng có dựa. Cái đó là cái sự thật. Rồi cái thứ ba nữa là chúng ta tu chỉ cần Phật biết là đủ, không cần ai biết hết. Cái đó là cái chúng ta cần. Còn thiên hạ có biết thì tốt, không biết thì cũng chẳng sao. Bởi vì cuộc đời này sống càng nổi tiếng càng mau chết, nguy hiểm lắm. Chúng ta muốn sống một cái con người bình thường hay chúng ta muốn sống trở thành con người nổi tiếng các vị? Hả, muốn gì? Nổi tiếng là nó trở thành nổi móc. Bởi vì nguy hiểm lắm đúng không ạ? À, cho nên đi đâu cũng có người kè kè theo, làm gì cũng không xong hết, khó khăn quá đi. Đối với chúng ta thì có ai mà nghĩ ngợi, người bình thường có ai để ý tới đâu? Thì chúng ta mới tự tại trong cuộc đời phức tạp này. Đó là chúng ta tự tại. Chúng ta không có tiền, có bạc ra đường thì mắc mớ gì sợ ai giật. Có gì đâu mà giật. Vậy chúng ta già như thế này có con ma nào mà thích đâu, cho nên đi đâu cũng thoải mái hết. Đúng mà, cái tự tại giải thoát là cái chỗ chúng ta bình thường. Chính cái bình thường này chúng ta mới thấy được cái phi thường trong cuộc đời này. Mà chúng ta tự tôn vinh chúng ta tự tôn trọng chúng ta thì chúng ta tự làm khổ chúng ta thôi. Các vị phải nhớ gì á. Cho nên nổi tiếng không phải là một điều hay, mà là đi kèm theo một cái sự nguy hiểm phía sau, mệt lắm. Giàu có cũng nguy hiểm đó. Nghèo á, mà biết sống thì nó hạnh phúc hơn giàu có đó, nói thiệt. Giàu có là chúng ta phải sao? Ăn mặc nó phải tươm tất, nó phải đúng theo cương vị của mình giàu, đúng không? Chứ mà kiểu mà mặc áo bà ba mà gọi váy vải tám thì bảo đảm không ai dám mặc hết. Giàu mà giám đốc mà đi xe đạp thì không ai dám đi đâu, bởi vì sĩ diện mà. Nó cái đó là tự mình tạo cho mình khổ. Sự thật là như vậy đó. Cho nên rằng chúng ta tập sống ứng dụng trong tất cả môi trường một cách bình thường. Chính bình thường đó là đạo đó. Bình thường tâm thị đạo đó. Cái bình thường đó là đạo. Cái bình thường đó là cái trung đạo. Sống sao cũng được. Ở ống thì tròn, ở bầu thì dẹp. Người đó là người biết sống, người đó là trí tuệ. Người đó chắc chắn sẽ giải thoát. Người đó chắc chắn sẽ an lạc trong cuộc đời. Mặc dù nó có đau khổ, nhưng họ không khổ đau. Hãy an lạc chứ. Mắc cái chứng gì mà suy nghĩ buồn rầu. Cuộc đời này có cái gì mà để đáng để suy nghĩ? Nếu muốn suy nghĩ thì chúng ta phải nên cần suy nghĩ cuộc đời là gì. Vàng bạc đồng tiền có thật hay không? Suy nghĩ những cái cần suy nghĩ để chúng ta tìm được một cái chân lý ở trong cuộc đời này. Cho nên ở đây thì các cô bác lớn tuổi đâu có cần xài nhiều quá mà. Các cô bác, tôi bảo đảm các cô bác chỉ cần có tiền để có đi chùa, để có cái mà cúng dường chùa, các bác cô bác vui. Cúng cho người này, cúng người kia, tham gia khóa tu này, cái này các bác vui, chứ các bác cũng chẳng cần phải làm cái gì hết. Bây giờ già rồi mà cần gì phải đeo hộp xoàn cả mười mấy carat, đúng không? Tôi cũng biết mười mấy carat nó dạng nào, mấy carat nó làm sao tôi cũng không biết, mà tôi nghe tôi nói đại vậy thôi. Đúng không? Như vậy lớn tuổi rồi thì cái đức là quan trọng. Chúng ta làm sao tu để cho tâm mình nó thanh thản, con cháu được nhờ, đừng có khó quá thì nó bỏ mình hết. Nhưng bây giờ mình già rồi, người ta quý mình bằng cái gì? Bằng cái tánh nết của chúng ta. Chứ người ta đâu cần phải quý mình bằng vàng bạc châu báu, cho nên không cần phải trang điểm để nhường cho giới trẻ trang điểm, sửa soạn. Mình không cần. Chải tóc ươm tất là đủ rồi. Cười bằng trái tim thanh tịnh của mình là đủ, là đẹp rồi. Còn gì, cho dù răng không còn mà cười vẫn dễ thương. Không thật cái thứ, đúng không? Các vị không tin, các vị đi về miền Tây mà các vị coi các vị mà già đó mà móm á, nói chuyện rất là dễ thương á, chứ không phải giỡn đâu. Bởi vì sao? Từ cái tánh hồn nhiên, từ cái tánh mà gọi là vô tư, từ cái tánh mà cái như là đơn giản, nó tạo được cái nụ cười mà người ta cảm nhận rất là dễ thương. Còn bây giờ chúng ta mà tham quá nhiều, cho dù chúng ta có chét đầy mặt chăng nữa, cười cũng có con ma nào nó nhìn mình đâu, đúng không? Nó sự thật á. Cho nên cái vẻ đẹp của con người là từ trái tim nó ra thì bao nhiêu người tôn vinh và ngưỡng mộ. Còn cái đẹp bên ngoài không á thì có một vài người ngưỡng mộ thôi, lỗ lắm. Bởi vì á, mình trang sức cho một vài người ngó thôi nên nó thiệt thòi vô cùng. Tiền son, tiền phấn, tiền mascara, rồi tiền kem này kem nọ, dưỡng da dưỡng ẩm. Đúng không? Nó tốn hao nhiều quá mà để có một vài người ngưỡng mộ thì dạy gì chúng ta phải làm, đúng không? Mà các thầy ở đây, các thầy có chét chung gì đâu. Nhưng mà ấy thế mà đi đến đâu Phật tử ngưỡng mộ. Đó, cái đó là chúng ta phải học. Tại sao ngưỡng mộ? Bởi vì các thầy có cái đức tu hành thì chúng ta cũng có thể làm được. Cho nên ráng tu bổ dưỡng cái đạo đức của chúng ta, cái hạnh của chúng ta lên. Mà miệng lúc nào cũng cười tươi, bởi vì chúng ta thấy cuộc đời rất đơn giản. Chúng ta đi vào cuộc đời cho dù nó phức tạp cỡ nào, bằng cái sự tự tại thông dong chúng ta đi vào đời một cách rất đơn giản thì chúng ta sẽ thấy được giản đơn. Cho dù nó cỡ nào chăng nữa phức tạp, chăng nữa tến tay mình, nó cũng vẫn bình thường. Đó là quan trọng nhất. Cho nên cuộc sống của chúng ta có khổ hay có vui là do cái tư tưởng chúng ta nhận thức tư duy, chứ không phải tự tại ai hết. Cuộc đời này không có tại cuộc đời, không có tại bà này bà kia, mà tại mình có hiểu được cuộc đời hay không, để chúng ta làm chủ được nó hay không thôi. Nên có gì đâu, đúng không? Cho nên sống làm sao để mọi người tôn vinh chúng ta, tôn quý chúng ta. Sống làm sao để con cháu quay quần chúng ta. Chúng ta nên sống. Cho nên phải tìm một cuộc sống có giá trị cho chúng ta. Đồng tiền, người ta nói là đồng tiền đi liền khúc ruột, phải không? Phải không ạ? Có nghĩa là không bao giờ rời. Nó dính như ruột, nó quan trọng cỡ đó. Nhưng mà chúng ta chỉ là phương tiện thôi, chứ chẳng là cái gì đâu. Cho nên các vị cứ suy nghĩ đi. Khi chúng ta thăm bà con thân nhân chúng ta, mà cái lúc mà cái trạng thái hơi thở cuối cùng, hoặc là cái bệnh coi như là ung thư giai đoạn cuối đó ha, Các vị có tiền cỡ nào cũng mong muốn mà để chữa hết cũng khó bao giờ làm được. Có tiền không mua được cái bệnh, đúng không? Do cái phúc đức của con người thôi, chứ đâu mua được. Giờ đồng tiền cũng không mua được tội lỗi, không có diệt trừ được tội lỗi. Và đồng tiền cũng không có mua được cái sự mà khi mà mình chết mình không muốn chết. Cho nên cuộc sống chúng ta đừng quan tâm lo lắng gì cả. Quan trọng sống một ngày nào, sống ý nghĩa ngày đó, tròn bổn phận ngày đó là đủ rồi. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, có rau muống ăn rau muống, có tàu hũ ăn tàu hũ. Nhà nghèo không có tiền đừng ham tới thịt hò heo quay. Muốn ăn thì dán, để dành thì 5-7 bữa ăn. Không, mình phải nói thật, đúng không? Đây tôi nói heo quay này, tôi nói mặn, tôi nói chay. Đồ chay còn mắc hơn đồ mặn nữa đó. Cho nên ở đây cuộc sống tự tại thông dong mà các chư tổ cũng như các bậc xuất gia người ta sống được là bởi vì người ta nhìn được cuộc đời là vô thường giả tạm. Người ta nhìn rõ được vạn vật trên cuộc đời này đều là phương tiện phục vụ cho cuộc sống con người của chúng ta. Chúng ta đã coi là phương tiện thì không có gì để đắm chấp. Khi cần sử dụng, khi hết cần thì thôi. Nhưng mà chúng ta cần đó phục vụ chúng ta sống. Chúng ta sống để làm gì? Đó là cái quan trọng nhất của chúng ta. Sống để có ý nghĩa, sống để mà phục vụ cho xã hội và mỗi con người được lợi ích, chúng ta nên sống. Còn sống mà tận hưởng riêng cho chúng ta thì chúng ta sống sẽ bị thất bại ngay. Đó là cái nguyên lý thật sự và chúng ta phải nhìn ra được, đúng không ạ? Cho nên ở đây đó, chúng ta suy nghĩ thật kỹ để xác nhận được cái đồng tiền, sức mạnh của nó là như thế nào. Tuy là nó là vật vô tri vô giác, nhưng sức mạnh vô hình của nó có thể quay cuồng tất cả mọi con người, mạnh, yếu, giàu, sang, nghèo, cùng, trí thức hay không trí thức, nó đều quay được hết. Tại sao nó quay được? Bởi vì nó biết được điểm yếu của con người chúng ta là bị tham. Bây giờ chúng ta quay trở lại làm chủ được nó, thì chúng ta phải giảm tham, tăng thêm cái tuệ. Như thế chúng ta sẽ quay ngược lại làm chủ được nó chứ. Có sao đâu. Cho nên ở đây ai cũng cần đồng tiền, nhưng mà chúng ta không có biết tìm phương cách kiếm tiền bằng trái tim, bằng cái lương tâm của một con người, thì chúng ta không bao giờ có được kết quả tốt cả. Đó là sự thật. Nếu giả sử chúng ta buôn bán làm ăn mà lừa đảo, gạt gẫm, chỉ vì lợi cho chính mình, do giàu sang chăng nữa thì con cái cũng phá của. Thật sự như vậy. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ bị tan gia bại sản, bởi vì những cái nhân tố chúng ta làm không đúng. Cho nên ở đây nhất là những người buôn bán, những người sản xuất á, cũng các vị phải nhớ một điều là cái gì nó cũng có hai mặt. Chúng ta cố gắng cân đong đo đếm thật kỹ để đi vào cái con đường trung đạo. Làm thế nào để lợi ích cho mọi người mà kinh tế gia đình chúng ta cũng tạm đủ, đó là cách sống của chúng ta. Chứ đừng giống như những người khác, làm thế nào để buôn bán có được đồng tiền, có được nhiều tiền để mà chúng ta lo xài, coi chừng nguy hiểm lắm. Khi mà chúng ta đã chú trọng đồng tiền, khi chúng ta đã có cái lòng tham vì đồng tiền, thì bảo đảm rất dễ sanh ra tội lỗi khi chúng ta bị túng thiếu. Còn khi chúng ta giàu sang chăng nữa thì chính đồng tiền kẻ đưa chúng ta vào cái con đường trụy lạc. Sự thật nó là như vậy. Nếu chúng ta không có tiền thì chúng ta có thèm nghiện bài chăng nữa chúng ta cũng không có đâu mà chúng ta đánh. Chúng ta có nghiện đề chăng nữa mà không có tiền cũng chẳng làm gì được hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta có tiền nhiều mà không biết làm chủ được thì chính cái đó nó sai sự chúng ta rất là dễ dàng. Bình thường không có tiền thì ngoan dễ thương lắm. Có tiền coi ai cũng không ra gì cả. Muốn làm gì muốn hô gió được gió, hô mây được mây, viết thành thói quen, bản ngã con người lên. Cho nên nói gì người ta nghe đó là sung sướng quá mà. Một ngày nào đó mà nó thất bại rồi, đi đến đâu không ngư ai, người ta đếm xỉa đến mình, lúc đó hận đời rồi tự tử. Thế thì tự mình chứ. Cuộc đời nó là như vậy đó. Cho nên khi chúng ta đi vào đời, chúng ta phải biết được bản chất thật sự của cuộc đời là thế nào. Cái sự quan hệ giữa con người với con người là như thế nào. Chúng ta phải nắm bắt được để chúng ta hòa quyện, uyển chuyển, để sống tồn tại trong cuộc đời. Đó là người phải biết sống. Chúng ta phải áp dụng giáo lý của Phật vào, phải ráng tu để có một cái tầm nhìn sâu hơn. Và để làm sao tu niệm để có cái lực ở bên trong nó phải vững, để đứng vững được trước những cái phong ba bão táp của cuộc đời, những cái thú vui của cuộc đời, những cái cạm bẫy của cuộc đời. Chúng ta phải đủ lực, đủ trí, đủ cái sự hiểu biết để chúng ta vượt qua nó. Đệ tử Phật là như vậy đó. Đi ngược dòng sống mà, đi ngược cái dòng chân lý mà. Dòng chân lý là gì? Có nghĩa là con người, bản chất con người như vậy, sống phải như vậy, như vậy, như vậy. Chúng ta đi ngược cái bản chất đó, có nghĩa là sao? Sống hòa nhập nhưng không hòa tan. Nói vậy đó. Ví dụ như trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, đó là nhịp sống bản chất của cuộc đời và con người. Mà chúng ta là tu niệm đệ tử Phật, chúng ta không đi tu thì thôi, thì chúng ta cũng phải có vợ, có con, có chồng, đúng không ạ? Nó hòa nhập nhưng không hòa tan là cái kiểu gì? Đã lấy là phải chung thủy, sống làm sao phải hạnh phúc, dựa trên giáo lý của Phật. Từ lúc mà tóc màu gọi là màu tiêu ha, nó chuyển sang muối hoàn toàn, vẫn như và ban đầu, trước sau như một. Như thế thì người đó là người biết áp dụng giáo lý của Phật, hòa nhập trong bản chất của cuộc đời nhưng không bị hòa tan. Còn bao nhiêu người của cuộc đời á, lấy chồng lấy vợ như thế nhưng mà cuối cùng nó sẽ thay đổi cái cảm xúc, thay đổi cái gọi là cái tình cảm, rồi lăng nhăng lung tung hết, rồi hạnh phúc gia đình đổ vỡ. Mà chúng ta không giống như những người đó. Nó là như vậy thôi. Cho nên là đi ngược dòng chân lý có nghĩa là chúng ta đi ngược lại những cái con người đã làm cho người đau khổ, chúng ta phải không bị khổ đau. Ngược dòng chân lý là vậy. Mà chúng ta muốn được như thế, chúng ta phải lực, chúng ta phải mạnh. Giống như nước mà chúng ta bơi ngược ta phải dễ. Phải là chuyên môn bơi, phải có sức bền, phải có trí nữa. Phải biết được cái đoạn nào bơi ở lúc nào, cái vị trí nào. Chứ nhắm mắt nhắm mũi có bơi giỏi chăng nữa mà không có trí đó ha, nhắm mắt mà bơi đụng đầu vô đá thì làm sao? Sự thật nó là như vậy mà. Cho nên cái gì cũng dùng cái trí để mà soi cả. Cái trí tuệ con người là chúng ta phải tu từ giới mà nó phát sinh ra cái trí tuệ. Cho nên các bác, các cô, các chú, các vị tu như thế nào tôi không biết. Nhưng mà chúng ta phải thẩm thấu được là khi con đường chúng ta tu có những cái chuyện xảy ra mà chúng ta nhìn rõ được, chúng ta xử lý kịp thời, hợp tình hợp lý, đó là chúng ta trí tuệ chúng ta đã và đang phát sanh. Chúng ta nhìn rõ được cái bản chất giả của cuộc đời bằng cái tự tâm của chúng ta thì chúng ta cảm nhận được chúng ta đã và đang phát trí tuệ. Mỗi ngày chúng ta tu, chúng ta cảm thấy an lạc từng giây từng phút một, mỗi ngày nó tăng trưởng lên, như vậy là chúng ta đã tiến tu. Chẳng cần phải nghĩ xa, nghĩ gần gì cả, cứ mỗi ngày, cứ nghĩ theo mỗi ngày thôi. Lo quá đâm ra nó già, đúng không? Đừng lo nhiều. Có những gì con cháu nó lo, còn gì thì nhà nước lo, có gì nữa các thầy lo, cần gì phải lo. Mình chỉ cần lo tu thôi. Chết thì không cần ai rước hết. Không cần dặn dò gì hết, cũng có các con, các cháu nó làm thôi, đừng có dặn dò nhiều quá mệt lắm. Mình thường mình đi chùa tụng kinh bái sám phước đức mình có, thì khi mình chết các thầy cũng đến tụng kinh thôi. Đó đương nhiên gieo nhân thì gặp quả thôi. Tôi thấy nhiều người tu cũng siêng tu mà cứ lo. Như thế thì siêng tu nhưng không hiểu đạo. Phải không? Lo là không biết mình chết có các thầy nào tụng không, thì dặn dò rõ ràng nữa. Dặn dò thì các thầy hứa. Nhưng mà lỡ mình chết cái duyên mình đã không có, thì lỡ lúc đó mình chết các thầy đi công tác thì sao đây? Nó cho nên đừng có dặn dò, đừng mong mỏi gì hết. Mong mỏi không được thì thất vọng rồi bắt đầu oan hồn, nó cứ không có giải thoát, giận ổng này kia là mệt lắm. Đừng dặn con cái những cái gì, cái duyên nó tới. Mình chỉ có thể nói được một câu: khi mẹ mất, ba mất, các con tùy nghi làm sao nó có lợi là hợi ích là được. Nó hợp thời là được. Đủ sức như thế được. Chứ đừng có mong của chúng ta. Tôi có một cái người Phật tử ở bên Mỹ đó. Bà cụ bà mất, bà mong mỏi là khi bà mất, bà muốn được chôn ở tại quê nhà, mang cái xác phải về tới tận Việt Nam để chôn. Khổ không? Khổ quá. Phải chi bà cụ nói là để mà chôn cất ở Việt Nam còn đỡ đi, thì các cháu ở bên Mỹ nó thiêu nó đốt rồi nó còn cái hũ nó mang về nó gọn hơn. Mang cái xác của mẹ về tới Việt Nam để mà chôn cất. cho nên nó phải mang cả cái hòm, cả cái thân của bà cụ, rồi giấy tờ thủ tục này kia đưa lên máy bay, rồi xuống máy bay, rồi đi tàu thủy về tới quê nhà như thế thì cảm thấy nó mệt mỏi quá, đúng không ạ? Nhưng lỡ nếu như các con nó làm ăn không được, không có tiền thì làm sao làm được cho mình? Mà khi mình muốn như vậy các con không làm được thì các con nó áy náy, thấy không? Rồi mình cũng buồn mà nó cũng buồn, thì cả hai đều buồn thì chết làm gì, di chúc chi cho khổ vậy, thấy không? Cho nên tôi dặn các cô bác á, chúng ta khi còn sống các cô bác chỉ làm sao để ý thân tâm của mình mỗi ngày 24 giờ, coi coi tâm hồn chúng ta được an lạc bao nhiêu phút là đủ rồi, kiểm tra cái đó là đủ rồi. Còn cái gì để con cháu lo, mình ráng tu niệm thôi, giữ được cái tâm hồn an lạc trong nội tâm mỗi ngày mỗi phút. Hôm nay được 5 phút, ngày mai được 6 phút, ngày mốt được 7 phút, cứ như thế tăng mỗi phút. Như vậy thì chúng ta không cần nhìn xa, chúng ta nhìn như vậy chúng ta biết chúng ta đang tiến tu và tu đang tiến bộ. Vậy thôi chứ sao. Còn khi mà mất thì cứ nghĩ rằng tùy nghi các con làm sao mà cảm thấy đủ cái điều kiện các con làm thì các con làm như thế thôi, làm sao mà phù hợp thì thôi, tùy nghi các cháu chứ, đúng không ạ? Đừng dặn dò, có người thì dặn là phải chôn cho mẹ, có người nó phải thiêu, thiêu thì đau đớn sợ lắm, biết gì mà đau đớn. Cái thân đó là thân, không còn cái hồn ở trong đó, làm sao khi mà chúng ta mất á, thần thức đã rời khỏi xác, còn cái xác không à, mà cái xác không hồn có cảm giác gì đâu. Các vị phải nghĩ vậy, cho nên các vị cứ cảm nhận khi các vị còn sống nhìn thấy sợ, cho nên dặn con cái đừng có thiêu mà phải chôn. Thử hỏi các vị bây giờ nhà nước người ta đâu có khuyến khích chôn đâu, phải không? Giữ môi trường sạch xanh mà có đất đâu chôn. Thì bây giờ chúng ta phải đi tìm chỗ nào có, đừng có tuốt ở đâu xa cả mấy trăm cây thì sao. Mà có được chăng nữa, đất nó mắc hơn là chúng ta thiêu thì làm sao đây. Cho nên nói cô bác đừng lo gì hết, sống chết là chuyện của trời, phải không? Của nhân duyên. Chúng ta ráng mỗi ngày mỗi tu niệm đi. Còn cái chết thì cái thay này á, con cháu mà không lo nhà nước cũng lo, không ai mà bắt chúng ta giữa đường giữa xá đâu, không ai dám đâu. Mình phải hiểu được như vậy. Cho nên đừng dặn dò quá nhiều. Con có muốn thiêu thì thiêu, con muốn chôn tùy nghi con, mẹ không có ý cử gì hết. Cái quan trọng nhất là làm sao các con hòa mình, học theo những gì mà mẹ đang mong các con là đủ rồi. Cái di chúc rồi, di chúc như thế mình nên di chúc. Chứ đừng có nói à, di chúc là căn nhà này để cho đứa cháu nội, rồi số tiền này để cho đứa nọ là chiên chỉ cho nó mệt, chi cho nó khổ quá. Có thì là coi như là cho sẵn khi mình còn sống đi, phải không? Chết khỏi lo, chỉ lo niệm Phật trước khi rời khỏi cuộc đời này quan trọng hơn chứ. Nghĩ những cái gì cao thượng thánh thiện, nghĩ những cái gì mà lung tung cuộc đời mình đã mệt mỏi nhiều mà còn lo nữa thì chúng ta khổ lắm, nhất là tiền đó các vị. Lớn tuổi hạn chế giữ tiền nguy hiểm cả thân và tâm. Già mà chúng ta giữ tiền nhiều ra đường coi chừng đó, phải không? Sự thật á, hạn chế ra ngân hàng để con cái nó đi. Già bảy mấy mà ra ngân hàng cầm mấy trăm triệu từ ngân hàng ra, hoặc là mấy chục triệu thôi, hay là tôi nói 10 triệu thôi, mà nó đã để ý rồi, nó không biết nhiêu mà nó cứ theo mình, nó lùi một cái nó lấy có 10 triệu mất cái thân mạng uổng không? Thấy không? Cho nên già không đủ sức cầm tiền, đừng nên cầm, đừng nên giữ. Khi cần lấy một chút xài liền, giữ làm chi cho mệt. Giải thoát từ từ đi, đừng có chứa nhiều, phải không ạ? À, rồi bây giờ tổn hại tới tâm là sao? Lớn tuổi mà chúng ta cứ giữ tiền mà giữ hoài, khi chết chúng ta sẽ khó giải thoát được. Cứ nghĩ tới đồng tiền không là mệt mỏi dữ lắm đó. Cho nên các vị phải nhớ một gì đó. Cho nên đồng tiền tuy nó là vật vô tri vô giác, nhưng nếu chúng ta sử dụng đồng tiền không khéo là chính mình là nô lệ cho đồng tiền, nô lệ hẳn luôn đó. Cho nên chúng ta là người trí thức, chúng ta là người đệ tử Phật, chúng ta có ăn có học có sự hiểu biết, thì chúng ta phải biết lựa cơm mà gấp cái gì tàu hũ, là sao mà cứ quen mắm hoài à? Lâu lâu nhắc là cứ toàn thèm mắm nữa. Cái này gọi là cái bệnh hết mà cái tật còn. Nãy mà các vị phải như lỡ các vị nói mắm chay thì tôi đâu có nói gì chi. Các vị nói mắm không cho nên tôi có điều tôi mới nói các vị, đúng không ạ? Cho nên ở đây đó, Chúng ta thấy các cháu hiện giờ tuổi trẻ ham làm lụng để kiếm tiền lắm. Đối với xã hội đó là một điều tích cực. Nhưng mà chúng ta là bậc phụ huynh á, chúng ta phải xem các cháu ham làm kiếm tiền bằng một cái tâm nào, và kiếm tiền để làm gì. Chúng ta phải truyền đạt cho các cháu nhận thức được cái giá trị mà sử dụng đồng tiền, sức mạnh của đồng tiền và cái giá trị đạo đức của con người, và truyền đạt cho các cháu được cái sự giả tạm của đồng tiền như thế nào, nó có mang lợi ích cho con người hay nó mang lại cái phiền não đau khổ cho con người. Mình phải cho các cháu biết được đồng tiền có phải là một con dao hai lưỡi hay không, mới truyền đạt cho các cháu như vậy. Chứ hầu hết là giới trẻ là ham làm thôi, ham làm để ham có tiền nhiều. Ham có tiền nhiều để làm gì? Để là làm được những cái mình muốn, nhà lầu xe hơi này, tận hưởng vân vân và vân vân, sống thoải mái như vậy. Các cháu chỉ nhìn ở mức độ đó thôi. Thì chúng ta phải truyền đạt cho các cháu sống để làm gì thật sự có ý nghĩa của một con người. Sống có phải hưởng thụ hay không, hay là sống để làm lợi ích cho xã hội và cho mọi người. Mình phải phân tích cho các cháu biết được như thế. Chứ thanh niên tuổi trẻ là nhiệt huyết lắm. Thầy không động bao giờ mà cản trở các tuổi trẻ lo làm ăn. Không bao giờ cản trở. Các cháu lo làm ăn là một điều tốt, lo kiếm tiền là một điều tốt. Nhưng mà lại làm chủ được đồng tiền, đó mới là một vấn đề. Còn đặt nặng đồng tiền chắc chắn sẽ bị nó trói buộc và sẽ bị khổ đau. Mình phải truyền đạt cho các cháu như vậy đấy. Tiền là phiền não mà, nó sự thật á. Bây giờ nói thật với các cô bác nha, mình ở đây á, anh em trong gia đình chăng nữa, thương nhau chăng nữa, nhưng khi mà mẹ mình di chúc để lại gia sản mà chênh lệch nhau khoảng chừng 100 triệu là bắt đầu mình khó chịu rồi đó. Mình có tu là tu nhưng mà thấy mình khó chịu rồi đó. Tại sao mình khó chịu? Bởi vì mình bị đặt nặng đồng tiền cho nên mình khó chịu. Có thế thôi à. Cho nên các vị thấy, nhưng đối trước đồng tiền mà chúng ta không có một cái sự đau khổ phiền não, chứng tỏ người này là người biết làm chủ đồng tiền. Còn khi nào mà chúng ta cảm thấy nó bị phiền não, chúng ta không được an lạc bởi đồng tiền, thì mình đã bị trói buộc bởi đồng tiền. Cho nên người ta ngoài đời người ta tôn vinh đó ha, tiền là tiên là Phật, có nghĩa là ta ví đồng tiền nó quý như Phật, như tiên vậy đó. Là sức bật của tuổi trẻ, có nghĩa là đồng tiền này là làm cho tuổi trẻ nó tăng thêm tốc độ, quyết tâm để làm, để kiếm tiền. Nó là cái bật, nó là sức bật của tuổi trẻ nó phát triển. Là sức khỏe của tuổi già, để là nói là tuổi già của mình á, chúng ta mà bị ham đồng tiền á, thì chúng ta cảm thấy là đồng tiền nó cảm thấy nó thoải mái cho tâm hồn. Nếu mà chúng ta mà bị vướng vào đồng tiền á, thì chúng ta sẽ thấy bị đau khổ ngay. Sức khỏe của tuổi già là sao? Là khi mình già mình có tiền, mình muốn làm gì làm thanh thản, coi như mình không còn đi làm đi lụng nữa, mà mình có tiền mình làm gì làm, mình cảm thấy nó thoải mái. Hiểu không à? Là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng. Mình muốn danh muốn vọng thì cũng là tiền lót á. Đi tới đâu lót tới đó thì danh vọng nó sẽ lên. Mình không có danh thì từ tiền mà có được thì nó trở thành có danh. Tôi thấy bây giờ á, tôi nói thì động chạm, nhưng mà thực tế một số ca sĩ, nghệ sĩ, tài tử điện ảnh, người mẫu hay bất cứ một cái địa vị nào trong xã hội, không có tiền không bao giờ làm được gì cả. Mình có tài chăng nữa mà không có tiền thì bảo đảm chúng ta cũng mong không giờ sử dụng được. Cho nên á, tôi nghe người đời nói một câu rất ví von mà rất hợp lý: bằng cấp cỡ nào cũng không qua được cái sự bằng lòng. Thực tế vậy đó. Bằng cấp cao cỡ nào mà vô mà người ta không bằng lòng thì cũng chẳng bao giờ làm được gì. Mà muốn bằng lòng là phải có tiền. Cho nên đó là cái đà danh vọng, phải không? Là cái lọng che thân, là cái cân công lý. Công lý này, nếu giả sử công lý thật sự mình không nói, nhưng mà trong bối cảnh á, có một số người công lý không thấy, nhưng mà có tiền là công lý nó bẻ ra được. Người có tội chuyển thành không tội, người không tội chuyển thành có tội nếu như có tiền. Cho nên á, một số luật sư mà ví dụ như học trò tôi là luật sư á, tôi khuyên rất rõ ràng. Lã là luật sư là lúc nào trong tâm hồn của con phải là cái cán cân thật sự từ trái tim mà mình để làm việc. Nhưng một số luật sư bây giờ, nói thật với các cô bác, người mà có tội nhờ luật sư chạy tội, luật sư vì đồng tiền mà có thể dùng đủ mọi cách để biến nguy cảnh an được, như thế thì mất giá trị của luật sư hết. Lương tâm luật sư nó bị con gì nó tha rồi, mình đâu dám nói. Sự thật đó các vị thấy không? Cho nên đã là luật sư là phải nghiêm minh. Các vị thấy vừa rồi trong tivi có già có xử một cái vị nào mà oan á, nó mất hết cả 40 năm đâu, 20 năm ngồi tù. Vừa rồi là mới ra để xin lỗi trước công chúng tòa án. 10 năm phải không? Đó. Đó là cần công lý đó. Mà công lý như thế nào để mà chúng ta xử oan cho một người tốt như thế? Như vậy thì để cho chúng ta thấy rằng quan trọng nhất cuộc đời này, quý giá nhất trên cuộc đời này không phải là đồng tiền như người đời ví von, mà cái quý nhất ở trên cuộc đời này là gì? Đạo đức và lương tâm của một con người. Cái đó là cái quý giá nhất, không có gì có thể mua được cả. Đó là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, phải không? Nếu mình có yêu cô thân yếu thế chẳng nữa, mình đi tới đâu mình có tiền, mình bung ra là từ cái yếu thế nó trở thành mạnh thế tiền. Cho nên các vị thấy là cả thế giới này, Mỹ và Trung Quốc và Liên Xô nó hoành hành tung trời tung đất cả. Tại sao vậy? Nói các nước nghe, bởi vì nó mạnh mà, có tiền mà, nói sao cũng được. Mình không có tiền mình phải chịu. Mỹ nó đi các nước nào cũng được, có Việt Nam mình nhỏ bé, kinh tế nó thấp, cho nên đi Malaysia được, Thái Lan được, Lào được, Campuchia được. Nhưng mà đi châu Âu rất khó, bởi vì sao? Passport mình passport Việt Nam, muốn đi phải đủ điều kiện, đủ chuẩn mới cho đi. Nói thật, cách đây 10 năm tôi đi từ Ấn Độ mà qua Trung Quốc á, các vị đâu? Gần 15 năm. Passport của chúng tôi là Việt Nam, sau lưng tôi là người Ấn Độ, đi cùng chuyến qua bên Pháp. Mà khi mà tới quá cảnh ở tại thì đó, tôi nhớ quá cảnh ở đâu, nước nào đó, nó thấy passport Việt Nam có để hoàng bên, bắt đầu nó cho cái passport khác đi tới, tôi khó chịu lắm rồi đó. Tôi khó chịu mà sĩ diện quốc gia tôi cũng khó chịu. Nhưng mà từ đó mình suy nghĩ, thôi đất nước mình nghèo mình phải chịu thôi. Cho nên những giới trẻ là tôi khuyên từ đó về sau, những học trò tôi trẻ buộc động viên phải học tập. Đó là cái nền tảng đầu tiên của con người của chúng ta. Có học thức, có trình độ, chúng ta mới vận hành được đất nước được. Người không có trình độ là không lãnh đạo được. Có học nhiều hơn nữa mình có cái nghề tốt, mà có nghề tốt mình mới đóng góp đúng theo cái năng lực của chính mình thì đất nước mới phát triển được. Mình sống làm sao để các nước người ta phải nể mình chứ. Cũng như mỗi gia đình chúng ta cũng vậy. Chúng ta nghèo mà chúng ta sống sao để người ta nể mình, đó là trách nhiệm của chúng ta. Cho nên đồng tiền nó vô hình, nhưng mà sức mạnh vô hình nó có thể cải hóa được tất cả những con người tốt thành xấu được. Những con người có trí thức trở thành không trí thức nữa, nếu như những con người đó ham tiền. Ghê gớm vậy đó. Như thế thì thử hỏi trên cuộc đời này 100 người, bao nhiêu người không ham tiền đâu? Thích tiền thì có, mà ham thì khác à nha, mà thích là khác à nha, cần là khác nữa à. Chúng ta phân định chúng ta sẽ thấy được rõ ràng lắm. Trên cuộc đời này không có con người nào mà không cần tiền, thậm chí là các vị xuất gia. Còn ham tiền thì bao nhiêu người phần trăm ham tiền, bao nhiêu người phần trăm trên cuộc đời này thích tiền, phân ra mà chúng ta thấy hầu hết chúng ta bị đồng tiền lôi cuốn chúng ta. À, cái lọng che thân là cái cân công lý, phải không? Tiền với cuối cùng là hết ý. Bởi vì sao? Bởi nó sai sự, tất cả muốn làm gì có tiền làm được hết. Nhưng đó là nói về quan điểm của cuộc đời thôi. Nhưng trong quan điểm của Phật giáo, nhìn đồng tiền không nghĩ như người đời như thế. Đồng tiền không mua được nhân phẩm của con người. Đồng tiền không có giải quyết được cái sự sanh tử của con người. Đồng tiền không có thể nào mà giải quyết được những cái bệnh tật của con người, cái sự chết chóc của con người. Đồng tiền không mua lại được cái nhân phẩm của con người. Chính vì vậy mà đạo Phật không chú trọng đồng tiền, mà chú trọng nhân cách đạo đức cá nhân của mỗi con người. Cho nên Đức Phật chúng ta nhắm vào cái nhân cách đó, hướng dẫn cho tất cả Phật tử chúng ta tu niệm để sửa đổi tính nết của mỗi con người chúng ta. Làm sao chúng ta chuyển hóa từ cái tham thành vô tham, từ cái vấn đề cái lực của chúng ta, cái đạo hạnh của chúng ta tu dưỡng,
để trong nội lực chúng ta phát ra một cái từ trường như cục 500 vậy đó. Đi đến đâu kim loại buộc tự nhiên hút về mình. Có nghĩa là chúng ta đi đến đâu mọi người đều kính quý chúng ta từ trái tim. Như vậy thì Đức Phật đang dạy chúng ta cách để làm cho chúng ta có được cuộc sống an lạc, cách để làm cho mọi người tôn kính chúng ta, và cái cách để làm chúng ta sống được một cách cuộc sống hạnh phúc trong cuộc đời đang luôn làm cho mọi người đau khổ nhưng chúng ta vẫn hạnh phúc. Chúng ta phải tìm được cái đó để chúng ta hóa giải ra được. Cho nên nói tới đồng tiền thì còn nhiều việc để nói, phải không ạ? Còn rất nhiều điều để nói về đồng tiền. Nhưng mà nói đi nói lại, nói tới nói lui, nói trên nói dưới đó, nói tổng hợp và nói chi tiết, và cuối cùng chúng ta sẽ thấy được đồng tiền rất cần thiết cho con người, bởi vì nó là nhu cầu để quyết định sự tồn tại của con người trong cuộc sống về mặt vật chất. Nhưng mà nó không phải tối thượng để con người nương và dựa vào nó, bởi vì nó chỉ là phương tiện phục vụ cho cuộc sống con người thôi. Mà khi nó đã là phương tiện thì chúng ta không nên chấp vào, với nó là tạm thời. Cái gì là phương tiện đều là tạm thời cả. Cho nên các vị phải nhớ rằng cuộc đời này không có cái gì quý trên cuộc đời này cả. Nó sẽ trở thành quý giá nếu như trong hoàn cảnh đó thì nó mới trở thành quý giá. Tất cả cái gì cũng đều quý. Như nãy tôi nói đó, có cả mấy trăm tỷ trong túi nhưng mà đứng giữa sa mạc trong lúc khát nước thì cũng không làm được gì cả. Đồng tiền lúc đó không quý mà nước lúc đó lại quý cho một con người đang ở sa mạc. Nó vậy thôi. Đúng không ạ? Rồi bây giờ thức ăn á, bây giờ thức ăn nó cũng là quý nhất cho con người khi mà con người đói thôi, chứ con người không đói thì đâu có quý. Nước cũng là quý giá, nhưng mà khi nước mà người ta cần khi khác thôi, chứ còn không khác thì nước đâu có hữu dụng. Thì đồng tiền nó cũng vậy. Nó cũng không phải là hoàn toàn là giá trị, là quý giá và cần thiết mãi mãi cho con người, tùy lúc thôi. Khi chúng ta cần xài thì tiền nó mới có giá trị, còn khi chúng ta không cần xài thì tiền nó không có giá trị thôi. Giờ tôi nói thực tế, ví dụ trong một số người chúng ta, người lớn tuổi, chúng ta cũng chẳng mua bán, chẳng làm gì hết, chỉ có ngồi ở nhà con cái nó bưng bê này kia nọ. Bây giờ những người ta hiểu được như thế, bây giờ chân tay mình, ví dụ như chúng ta không có di dời được nên ngồi yên một chỗ. Như thế thì những con người đó có cần tiền hay không, đó là một vấn đề. Nếu mà nhận thức được như thế, con người đó không cần tiền, đó là người hiểu được cuộc sống. Còn những người mà bại liệt nằm ở chỗ mà cần tiền như thế thì không đúng rồi. Cần để làm được gì? Không làm được gì cả. Cho nên cái đó là cái sự tham cầu của mỗi con người không có sự hiểu biết. Ở đây chúng ta cũng vậy. Chúng ta vẫn cần tiền chứ không phải là không cần tiền. Nhưng mà cần khi chúng ta đúng theo hoàn cảnh mà chúng ta đang cần thiết, và để phục vụ cho nó là cái phương tiện. Xong rồi thì chúng ta phải thả. Nó như vậy thôi. Thì chúng ta sẽ không bị đắm nhiễm và chúng ta không bị đồng tiền trói buộc. Làm thế nào để mà không đánh mất đi đạo đức nhân cách của một con người bởi vì đồng tiền đó là chính chúng ta, biểu hiện cái sự tu của người đệ tử Phật ra. Cho nên á, người ta nói là phú quý sinh lễ nghĩa mà bần cùng sinh đạo tặc. Chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta phải phát tan cái quan điểm đó đi thì mới được. Còn hầu hết con người chúng ta đều sanh ra như vậy hết. Kiểm lại là chúng ta thấy được. Cho nên đồng tiền nó là cái phương tiện ngoại giao, giao lưu để mà hoạt động về mặt kinh tế, về mặt vật chất của một con người. Cho nên á, chúng ta làm sao mà chúng ta muốn chinh phục được đồng tiền, làm chủ được đồng tiền, thì mong các vị dùng giáo lý Phật để dấn thân nhìn về đồng tiền, để quan sát xem Đức Phật nói dạng pháp giai không có đúng hay không. Và nhìn đồng tiền cũng là một pháp. Chúng ta nhìn đồng tiền cho tới mức mà nhận thức từ trái tim của chúng ta đó, nó là giả tạm, là phương tiện. Khi chúng ta quán chiếu được như thế từ tự tâm thì chắc chắn chúng ta mới làm chủ được đồng tiền. Còn không là chúng ta chỉ có sự hiểu biết mà không phải trực nhận từ trái tim á, thì đúng chuyện chúng ta cũng như những người khác thôi. Cho nên ở đây lớn tuổi rồi, con cái lỡ năm nay tháng này nó làm ăn có tiền, nó cho mình 1 triệu mình xài, tháng sau nó làm ăn không được nó cho 100 ngàn, đừng có mặc một đống ra, không mới thông cảm. Cho nhiêu cũng được, con cái nó nghĩ tới mình là đủ rồi, quý rồi, phải không ạ? Như thế thì người đó là người làm chủ được đồng tiền. Đừng bắt con cái rơi vào những cái mà phải trách nhiệm thế này, trách nhiệm thế kia, không nên, đúng không ạ? Thì vài điều đó hôm nay tôi nói về cái chủ đề sức mạnh của đồng tiền, để cho các cô bác suy nghĩ làm thế nào để làm chủ được đồng tiền khi bao nhiêu con người cuộc đời đang bị nó trói buộc. Chúng ta là người đệ tử Phật, đi ngược dòng chân lý, ngược dòng sống, có nghĩa là chúng ta phải tìm được cái bản chất của đồng tiền có phải chăng là giả tạm hay không, hay là nó là tồn tại thật sự. Như vậy, khi chúng ta nhìn thấy nó được giả tạm thì chúng ta mới làm chủ được nó, còn không thì chúng ta cũng giống như bao nhiêu con người khác. Hãy trở về cuộc sống thiểu dục chi túc của đạo Phật của chúng ta, ít muốn biết đủ, và hãy an lạc cho cái chính cái điều mà chúng ta đang có. Hãy vui vẻ hoan hỷ cái chúng ta đang có, và đừng bao giờ mơ tưởng viển vông, mong cầu những cái mà chúng ta không thể có được, thì chúng ta sẽ gặt lấy đau khổ và phiền não thôi. Chúc các vị tìm được cái bản chất thật sự của đồng tiền để ứng dụng vào cuộc sống, nở hoa trên cuộc đời bằng cái tâm an lạc cho chính mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
À, mời các vị hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật, xin chào các vị.
Chỉ thêm tâm bình yên, ngát hương từ của thầy hiền, truyền Phật pháp cho đàn con. Giọng thầy ngân vang hồi chuông, tình giác ai đang còn vương, nỗi u hoài vì lời tài, còn tham đắm nơi chân gian. Cha vương vấn lời danh sẵn tham đắm trong tư xanh, quyết lùi chi theo Phật đà, sống tình giác xa mê tà. Mừng vui thay bao thiện duyên, chung ước nguyện chung niềm tin, hướng tâm vào lời thầy dạy mà tinh tấn bao ngày qua. Mưa rơi